Dạ, con Lăng Nhà Nguyệt thành kính lãnh lễ cho công đức tăng ni xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:00 đến 4:00, giờ Sydney 10:30 tối đến 1:00. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề trầm tư sẽ do Đại đức Phật Tăng thuyết giảng với sự được học và trình bày đắc đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm hạnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo năm thứ hai nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, hy lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, trầm tư, chiều sâu của tâm thần, tùy ở những gì mình suy tưởng, chúng con cung thỉnh thần thoại đất đẳng từ bi dẫn nhập bài học, là một cái thầy nhé.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị có nghe được tôi nói không? Dạ vâng. Sáng hôm nay chúng ta có một đề tài, và qua đề tài đó Đức Phật ngài dạy chúng ta nên suy niệm. Ở đây ngài dùng một chữ thỉnh thoảng suy tưởng, thỉnh thoảng tưởng về. Tất cả không gây động của những điều đáng gây động và những điều đáng gây động, chúng ta suy tưởng về cái khía cạnh không có gây động. Nói một cách khác là chúng ta chịu khó nhìn vấn đề một cách hai chiều. Do nhìn vấn đề từ nhiều cảnh khác nhau, cái tâm của chúng ta sẽ trở nên bình thản. Chúng ta lấy ví dụ là chúng ta có thể về một thành phố mà tương đối rất là dơ, ví dụ như họ xả rác, có những con người, con chó trên đường v.v. Chúng ta sống từ một xã hội mà không có những thứ đó thì chúng ta thấy nó ghê. Nhưng mà trên thực tế thì những thứ đó là nhìn ở bên ngoài thấy nó ghê chứ nó không có độc, như là cái tháng khí được máy móc xe cộ ở trên một con đường phố rất sạch sẽ bằng mắt của chúng ta. Như vậy thì sự ô nhiễm mà chúng ta thường thấy ở trong các thành phố lớn, thành phố nhỏ đó, nó cũng phải nhìn từ hai cái cạnh khác nhau. Tập nhìn vấn đề từ hai góc cạnh khác nhau thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên thành xã. Câu chuyện này sẽ được Đại Đức Pháp Đăng giảng dạy rộng rãi qua bài học ngày hôm nay. Nhưng mà trước nhất chúng ta hãy nghe phần chánh dịch. Xin mời quan sát đọc cho phần chánh dịch.
Bài học hôm nay chủ đề trầm tư, chiều sâu của tinh thần tùy ở những gì mình suy tưởng. Tại rừng Tikandaki, một thời Thế Tôn trú ở Saketat tại rừng Tikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với các vật ghê tởm và không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Và này các tỷ kheo, vô duyên lợi ích gì? Này các tỷ kheo có thể trú với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, tham chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, vô duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Vô duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Và này các tỷ kheo, vô duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Mong rằng đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào, tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Mong rằng dù là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng dù là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng dù là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp có thể làm cho si mê, lòng si không khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, chúng con cung thỉnh để Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Cảm ơn quý thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con phát thanh kinh lễ Đức Tam Bảo, kinh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, được minh hạnh cùng sư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào Phật tử. Bữa hôm nay thì học một cái bài học và cái chiều sâu của tinh thần. Phải nói rằng cái bài học hôm nay là nói đến cái sự suy tưởng của chúng ta. Nếu mà mỗi người sống mà không có cái sự tầm tư suy tưởng về trong cuộc đời của mình thì mình sẽ không có được tiến bộ. Cũng như chúng tôi thường nói với một số tử, mình có con mắt, nhưng nếu con mắt của mình nhìn vào trong đời, mình thấy người giàu, người nghèo, người hiền, người dữ, thì mình cũng với con mắt đó thôi. Nhưng mà mình sẽ có một cái sự suy nghĩ sâu xa về cái lý nghiệp báo và các pháp mà tạo tác thành mỗi cái con người như vậy. Chúng ta thấy như là bà Á Thánh vậy đó. Bà khi chồng mất, lo cho chồng, gia đình thì cũng không còn tài sản gì. Nhưng mà với cái niềm hy vọng về đứa con trai của mình, mình sẽ được nhờ nơi đứa con trai đó. Khi mà đem đứa con trai đến cái chỗ mà đổ bát á, thì cái chỗ ở mà đó là gần những chỗ đổ bát á, thì thấy đứa con nó lụm bài về nó chia, nó chơi. Thì bà với cái mắt mà nhìn thấy đứa con của mình á, thì bà biết ngay chỗ này có, cái làng này có nhiều cái phòng đổ bát. Và chính con của mình nó đã lụm những cái bài về nó chia, nó chơi như vậy. Nếu ở đây lâu á, nó sẽ là người đổ bát chứ không thể nào thành nhân suy nghĩ được. Cho đến khi mà đi gần cái chỗ mà người ta làm nghề đồ tể, những con heo, những con bò được mổ á, thì những đứa bé này cũng lấy những vật khác, rồi nó cũng chặt đầu, rồi chặt mình, chặt đùi, chặt chân trước, chân sau ra. Thì bà nhìn thấy đứa con của bà chơi như vậy, bà nghĩ rằng đứa con của mình nếu nó ở đây á, thì nó sẽ làm nghề đồ tể. Cho đến khi mà bà đưa đứa con gần một cái trường học, thấy đứa nhỏ nó viết chữ, sau những buổi bà đi làm cực khổ về, bà thấy con mà viết chữ, thì bà nghĩ rằng đứa con của bà ở đây nó sẽ thành nhân chi mỹ, thành ra con người mình sống đó, mình có con mắt, có cái đầu óc mình suy tư, có con mắt để nhìn thấy những cái hiện tượng khác biệt ở trong đời, và có cái đầu óc để suy tư đó thì sẽ làm cho mình có cái sự thăng hoa trong cái đời sống này. Và thường thì quý vị thấy Đức Phật ngoài cái nhật nhãn á, thì ngài còn cái tuệ nhãn, cái thiên nhãn, cái Phật nhãn, cái tháp nhãn. Từ cái nhục nhãn thôi thì cũng là con mắt, nhưng mà người ta nhìn vào đời á, với con mắt nhìn đời mà giống như những cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn ngày gần Niết Bàn, ngày đi qua những cái đạo lộ, ngày đi qua những cái làng xóm với con mắt mình nhìn lại trong đời, nhìn lại trong đời có nghĩa là chúng sanh nó còn đang trôi lăn lặn hụp, ngày thì chuẩn bị Niết Bàn. Thì chúng ta thấy đối với Đức Thế Tôn, ngày nhìn thế gian này và ngày luôn dạy chúng ta có một điều là người trí thì bắt lỗi các hành, kẻ ngu thì hay bắt lỗi chúng sanh. Một người mà nhìn mà trầm tư các điều thì làm cho chúng ta có một cái chiều sâu của nội tâm, hay là mình gọi là có tuệ nhãn. Sau khi thấy, sau khi nghe, sau khi suy tư thì mình sẽ có được cái trí tuệ sanh khởi. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật này người trú ở cái khu rừng Saketa, thì ngày khuyên chư tỳ khu và chư tỳ khu đã nghe lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngày dạy các tỳ khu thỉnh thoảng sống với cái tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Từ sao gọi là cái tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm? Thì nhiều khi nhá, mình thấy những cái vật không ghê tởm là những cái vật đẹp, như là sắc đẹp, như là ngôi vườn đẹp, như là ngôi nhà đẹp, như là áo quần đẹp, như là xe cộ đẹp, hoặc là do cái vật dụng đẹp. Nhưng mà chính cái này đó, nó đã làm cho mình bị trói chân trong luân hồi. Chúng ta thấy có nhiều cái câu chuyện mà rất là lạ. Có những vị tỳ khu đi tu á, khi kiếm được 5-3 đồng tiền vàng thì bị nghĩ rằng mình quần tục. Đức Thế Tôn này biết được điều này, ngài đã nói các vị tỳ khu đó, ông nghĩ coi, 5-3 đồng tiền vàng này có thể mua được con bò không? Có thể mua được cái cài không? Có thể mua được chiếc xe không? Có thể mua được mẫu ruộng không? Thì vị tỳ khu này khi nghĩ rằng 10 đồng tiền vàng rất là nhiều, nhưng mà khi Đức Thế Tôn này hỏi ra đó thì thấy những đồng tiền vàng nó không có đủ thấm thiết vào đâu hết. Như vậy là nếu mà mình hoàn tục thì mình rất là khổ sở. Thì cũng như vậy, Đức Phật này nói có nhiều khi mình được cái này được cái kia, nhưng mà mình phải nghĩ đến cái sự nhòm tởm nó đối với cái vật mình được, nhưng mình nghĩ đến nhòm tởm. Tại sao vậy? Vì nếu mà mình không nghĩ như vậy đó thì mình phải bị lôi kéo. Ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện của vị Sa Di mà được cái mảnh y do thí chủ cúng dường rồi đem cúng dường sư cậu, và sư cậu không nhận cái miếng y đó. Thì cái người sư cháu vừa hoặc cái người sư cậu mà vừa suy nghĩ với cái mảnh vải này đó, mình bán đi, mình quần tục rồi mình bán, mình nuôi dê là một loại là vật là xuất vật nó bán lẻ, và một thời gian sau thì có nhiều con dê, mình bán dê mua bò, từ bán bò mình cưới vợ thì mình còn một thời gian sau mình có con, mình dẫn con của mình đến thăm sư cậu. Trên đường thì người vợ ẵm đứa con đã sơ ý làm đứa con té xuống, giận mà đánh người vợ. Nhưng mà lúc bây giờ đang hoạt với cái lầm tư tưởng minh mang như vậy, đánh lên đầu sư cậu. Thì sư cậu biết được cái điều này, sư cậu nói rằng sao con đánh vợ ngươi mà lại đánh trên đầu ta. Thì vị Sa Di này hoảng sợ bỏ chạy, mà các vị Sa Di khác đã bắt cái vị Sa Di này đem đến Đức Phật. Và Đức Phật này dạy cái tâm của mình cũng như vậy. Nhiều khi những cái vật mà không đáng nhầm tởm, nhưng mà mình phải tưởng đến nhầm tởm. Tại vì sao? Vì mình tưởng đến nhầm tởm là mình ghê sợ cái lòng tham ái và cái dòng luân hồi do tham ái nó đã có từ lâu. Và chính cái tham ái này nó làm cho mình khao khát, mà mình cứ mãi khao khát. Cũng như một người mà khát nước mà uống nước biển vậy, càng uống càng khát. Cũng như người khát nước mà uống nước mía vậy, càng uống càng khát. Trong cuộc đời thì chúng sanh là thường ngày như vậy. Nên Đức Thế Tôn ngày nó dạy với các vị tỳ khu đó, hãy tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm là vì cái vật này đẹp, một mảnh vải, một miếng y, một cái vật dùng, một cái cốc, một cái am, một cái chỗ ở, một cái sàn tọa, một cái y phục đẹp như vậy. Nhưng mình phải tưởng nhầm tởm là gì? nếu mình không tưởng nhầm tổng thì chính cái vật đẹp để làm cho mình tham ái, và chính cái tham ái đó nó là nguy hại. Nên bình thường quý vị thấy ngày chắc ngày chua lá banh lá cá này được Đức Phật ngày nói rằng bụi là cấu quế, thì ngày nghĩ rằng bụi không phải cấu quế mà tham chính là cấu quế. Tham là cấu quế, vì tham nó đã làm cho cái tâm tư của mình bợ nhơ, và nó làm cho mình trôi lăn ra vòng sanh tử luân hồi. Chỉ khi nào mình nghĩ rằng cái vật này vật kia đó nó dơ bẩn, nhưng mà Đức Phật ngày nói ngày nói chúng ta đó, có nghĩa là cái phiền não tham chính là dơ bẩn, chứ cần cái bụi nó không phải là dơ bẩn, phẩn hoặc là rác nó không phải là dơ bẩn, nhưng mà chính cái lòng tham của chúng ta nó là dơ bẩn. Và khi mà chúng ta hiểu được cái những cái tưởng ghê tởm ở đây á, thì thường thường quý vị thấy ví dụ như chúng ta nghe cái câu chuyện của bà Thích Khu Ni, tức là cái ngày Bát Ta Cha Ra, khi một người chồng là người tôi tớ có được người vợ là cô tiểu thư, nhưng mà với người vợ mà bỏ đi ở chỗ xa đó một thời gian, sanh đứa con đầu, có đứa con thứ hai, ý là đứa con thứ hai mà chuyển bụng sanh thì đi người chồng phải đi phải tìm lá để che cho người vợ sanh đẻ, nhưng mà bị lúc bây giờ bị con rắn cắn, nó cắn cái người chồng chết mất. Và người vợ nhìn thấy cái người chồng chết rất là đau khổ, rồi hai đứa con cũng bị đứa bị diều tha, đứa thì bị nước trôi, cha mẹ bị trận mưa sập nhà chết hết, bà trở thành điên loạn. Thường thường thì chúng ta thấy có nhiều khi trong cuộc đời này cũng có những cái điểm mà làm cho mình nhiều khi mình thấy được cái hạnh phúc đó, nhưng mà mình không nghĩ rằng cái hạnh phúc này sẽ mất đi. Bởi vì tôi thỉnh thoảng thấy có một vài người phụ nữ khi có chồng, chồng lo hết thảy thì họ sống họ không có cần cầu tiến gì hết, cho đến khi mà chồng của họ đột nhiên mất đi đó thì họ hụt hẫng, họ đau khổ vì mất chồng, hụt hẫng vì không tìm được sự sống. Thì chúng ta thấy những trường hợp này rất là nhiều. Nên á, cái người mà có trí đó, dù họ có hạnh phúc, nhưng mà họ nghĩ rằng cái hạnh phúc này đó, nó không có tồn tại lâu dài như mình tưởng. Mình phải tưởng đến những cái hiểm họa, tuy rằng hiện tại mình thấy những cái hạnh phúc, nhưng mình đừng nghĩ rằng cái hạnh phúc này sẽ tồn tại lâu dài. Trong cuộc đời này mình nương tựa một người nào thì không bằng mình nương tựa mình. Mình nương tựa một người nào, nếu người đó, đó không còn thương mình nữa, người đó đã vì cái định luật vô thường, vì những cái tai nạn cướp lấy những cái sinh mạng của người đó đi, thì mình lại hụt hẫng, mình lại bấn loạn, mình đem đến điên loạn, cuồng loạn. Thì điều này đó là một điều mà ở ngoài đời thì cần phải suy nghĩ như vậy. Còn đối với trong đạo cũng phải suy nghĩ như vậy. Có nhiều khi mình tưởng những cái ghê tởm đến những vật không ghê tởm, là nhiều khi mình có những cái vật gì mà đẹp mà tốt đó thì mình thấy nếu mình bị luyến ái thì rất là đau khổ. Chúng ta nghe những cái câu chuyện mà vị tỷ khu đó có một bộ y đẹp đó, mà chưa đắp lên người, lúc chết nhớ cái bộ y đó là xanh là con rệt. Hoặc là vị tỷ khu đem cái mía để trong cốc, cái mía ngon để dành, nhưng mà lúc bây giờ chết nhớ cái mía nó xanh làm con sâu ở trong cái mía đó. Nên bình thường đó, mình thấy những cái vật gì đẹp, nhưng mà những cái vật đẹp đó có nhiều khi nó là cái tai họa cho chúng ta. Nếu cái vật đẹp đó là lúc mình chết mình nhớ đến, như là vị tỷ khu nhớ cái y mà xanh con rệt, vị tỷ khu nhớ cái mía ngon mà xanh làm con sâu, có bao nhiêu cái cảnh tại tái sanh như vậy quý vị. Nên Đức Phật ngày mới nói vị tỷ khu đó có cái tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Cái vật không ghê tởm là những cái vật gì đó mà khả ái khả hỷ, nhưng mình phải tưởng ghê tởm là mình thấy được cái lòng tham, chính cái lòng tham mới thật là ghê tởm. Như vậy thì do cái sự suy tưởng đó nên cái sự xả ly tham ái có ở trong mỗi con người chúng ta. Còn nếu mà mình không có cái tưởng xả ly tham ái thì chính cái tham ái nó sẽ lớn mạnh ở trong tâm của chúng ta. Nên điều này chúng ta hiểu chung tất cả những gì hạnh phúc thì người đời nhìn thấy nó là hạnh phúc, nhưng mà cái người tu phải nhìn thấy cái đó là cái sự cột trói cho đời mình. Và chỉ có khi mà mình nghĩ như vậy đó thì dù là mình chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, dù là người cư sĩ mình chấp nhận những vị ngọt những vị ngọt dục lạc, nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật phải hiểu như vậy đó. Những cái vị ngọt này mình phải tưởng nó luôn luôn nó biến đổi, cũng như là chúng ta thấy như là đại tướng Banh Tú Lá mà giết 33 người con mà lúc mà bị vua giết chết thì cái người vợ không bị rúng động khi mà nghe tin là người chồng mà mấy chục đứa con bị giết mất, cũng không bị rúng động tại vì bà trở thành một vị thánh, tu đủ rồi rồi, bà biết được cái đời sống này, những cái hạnh phúc nó không phải là tồn tại nguyên diễn, và những cái hạnh phúc đó, nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay chúng ta. Và chúng ta phải chuẩn bị cái tinh thần của mình, chuẩn bị cái tâm lý của mình, và mình phải chuẩn bị trước, làm cho cái tâm mình nó định tĩnh lên, làm cho cái điều này nó có lớn mạnh, trí tuệ nó có trong đầu óc của chúng ta, và để chúng ta phải tự rèn luyện và tự chọn cho mình và tự đào tạo mình trở thành một cái người mà có thể vượt qua những cái sự trở ngại này. Còn cái điều mà Đức Thế Tôn này nói rằng vì có cái lợi ích đó nên cái vị tỳ kheo đó thường tưởng những cái ghê tởm đối với vật không ghê tởm, vì vị đó khi có tưởng như vậy đó thì những cái vật không có ghê tởm đó là vị tỳ kheo đó đã thỉnh thoảng quán tưởng như vậy, nên cái vật mà mặt vật mà không ghê tởm nhưng mà vị này tưởng ghê tởm là vị này không có bị tham ái cột trói cái vị này. Như vậy thì đây là cái điều mà chúng ta phải có cái sự suy nghĩ, chỉ có khi nào chúng ta suy nghĩ như vậy đó thì đầu óc của mình nó mới minh mẫn lên, cái đời sống trí tuệ của mình nó có lên, và mình sẵn sàng để đối đầu với những cái nghịch cảnh. Mà trong đời này quý vị thấy biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, mới đầu mình thấy hạnh phúc như vậy nhưng mà một chút nữa nó trở thành đau khổ, bởi vì khi người ta thương yêu mình nó là hạnh phúc, nhưng mà nếu người ta nói người ta từ bỏ mình nó sẽ là đau khổ. Nên mình phải hiểu cái hạnh phúc đó đó thì mình luôn luôn mình nghĩ nó không tồn tại lâu dài. Mình nghĩ được như vậy đó thì mình sẽ thấy được những cái điều mà Đức Phật ngày nói, cái tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm là như vậy. Còn Đức Thế Tôn người nói rằng thỉnh thoảng mình tưởng cái tưởng ghê tởm đối với cái vật ghê tởm. Mình thỉnh thoảng mình tưởng cái vật cái tưởng ghê tởm đối với vật ghê tởm là gì? Bởi thường thường Đức Thế Tôn người nói mình sống trong đời á, những cái người làm ác á là ghê tởm. Mình cũng tưởng đến những cái sự đọa xứ cho những chúng sanh nào thực hành những cái hành ác. Hay là bản thân của mình cũng vậy, nếu mà chúng sanh mà sân hận, bản thân mình sân hận cũng giống như vậy. Nếu mình sân hận thì luôn luôn là dẫn mình vào cái sự oán thù lâu dài nhiều kiếp. Cũng như câu chuyện của vợ so dắt thiếu niên và cái người phụ nữ vậy, quan cái nhiều đời nhiều kiếp mà trở đến khi gặp Đức Phật, Đức Phật này nói lên cái sự quan cái oán thù đó. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bởi vì cái tưởng ghê tởm ở đây là các vật ở đời có nhiều khi nó không có đẹp. Nếu mà mình có thể mình tưởng không có đẹp như vậy thì nhiều khi cái tâm sân của mình không có. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình những cái vật mà ghê tởm mình không có ác ý đó, tưởng đến những vật ghê tởm đó, thì nhiều khi cái lòng sân của mình, cái sự bực bội khó chịu, cái sự bất bình đó, nó sẽ có trong tâm của chúng ta. Nên chính vì Đức Thế Tôn ngài nói rằng mình phải tưởng cái vật mà ghê tởm, mà mình phải có cái tưởng ghê tởm đến cái vật ghê tởm là như vậy. Như vậy thì Đức Thế Tôn này biết được những cái điều mà mình sống làm sao mà mình có được cái sự chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác thường thì quý vị thấy ở trong cuộc đời mình sống, nhà cửa mình sạch, mình đi chỗ nào mà nó không sạch, không có như ý mình thì mình rất là bực bội khó chịu. Đó là mình không có biết cái cách để suy tưởng. Mình bị tham ái, bị những cái thói quen đó, nó chinh phục mình, và mình không chinh phục được những cái thói quen đó. Còn những cái người mà có được cái sự suy nghĩ sâu sắc đó, thì người này luôn luôn gọi là cái người thích nghi được với những cái trú xứ không có vừa lòng mình, những cái loại vật thực mình không có thích ăn nhưng mình phải ăn, những cái thuốc uống đắng mình phải chịu uống, hoặc là những cái lúc mà lạnh giá, hoặc là những lúc mũi mồng rắn rít mà mình phải xúc chạm. Thì lúc bây giờ mình hiểu được trong cuộc đời đó thì biết bao nhiêu cái trái ý nghịch lòng, những cái lời nói mà không có vừa lòng của mình thì rất là nhiều, những cái sự chỉ trích trên trời này thì rất là nhiều, và ít có ai mà sống ở đời này không có bị chỉ trích. Chúng ta thấy như là thanh niên Atula mà đi nghe pháp cũng không có thích đối với ngài Xác Lợi Phất, cũng không có thích đối với ngài Ananda, cũng không có thích với ngài Anuruddha, không có vừa lòng. Nhưng khi đến Đức Phật thì Đức Phật biết cái tâm của mình mà đã không có tác ý khéo, thì bất luận là người ta nói nhiều nói ít gì mình cũng không vừa lòng, nó đúng nó sai gì mình cũng không có vừa lòng hết, nó đúng mình cũng không vừa lòng, nó sai mình cũng không vừa lòng. Đó là những cái điều mà mình phải hiểu được cái thỉnh thoảng mình có cái tưởng vô tổn đối với vật cái tưởng vô tổn đối với cái vật không vô tổn là nói đến cái để ngăn chặn cái tham ái. Còn thỉnh thoảng mình sống với cái tưởng vô tổn đối vật đáng vô tổn là mình thấy cuộc đời của mình rất là nhiều những sự quan trái, cái sự ngang trái ở đời, hoặc là những sự trái ý nghịch lòng đối với một chúng sanh. Bởi vì thường thường mình thấy trong cuộc đời không phải là mình tu tập rồi thì thuận buồm xuôi gió. Quý vị thấy cũng như tôn giả Quynh Đá Tha Ná vậy, tu hành nghiêm túc, giữ những giới luật nghiêm minh, nhưng mà lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết. Cho đến những người cư sĩ họ đặt mắt cũng chọc ghẹo vị này. Đây là phần cúng dường cho hiền giả, đây là cúng dường, đây là phần để bác cho cái cô bạn đi sau lưng hiền giả. Cho đến Chư Tăng cũng nhìn thấy cái hình ảnh đó, và Chư Tăng cũng chọc ghẹo cái vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này rất là khổ sở, đời sống phạm hạnh của mình như vậy, nhưng mà rất là khổ sở với những lời trêu chọc, dù là mình không có biết và mình cũng không cố ý. Nhưng mà cho đến lúc mà được Đức Vua lục xót mà cũng không thấy người phụ nữ theo những cái lời mà yêu cầu của những người cư sĩ hoặc là những vị tỳ khưu phải loại bỏ cái vị người ta khỏi tăng đoàn. Nhưng mà Đức Vua không tìm thấy được điều kiện để loại bỏ vị đã ra tăng đoàn, mà chỉ thấy một cái việc lạ lùng là vị này ngồi thì không có người phụ nữ, nhưng chỉ đứng lên đi thì có người phụ nữ lẻo đẻo sau lưng. Vị này được Đức Vua là một nhà một cái lời hứa để vị này mỗi ngày đi bát Đức Vua sẽ cúng dường. Khi được cái sự hứa cúng đó rồi thì cô Quynh Đá Tha Ná trở thành rất là bực bội đối với những cái lời nói của chư tỳ khưu, hoặc là phản ứng mạnh đối với những lời nói của người cư sĩ. Thì lúc bây giờ Đức Phật thì biết cái tâm phản ứng của tỳ khưu Quynh Đá Tha Ná, nên Đức Phật ngài nói rằng ông hãy sống như là cái chuông bể vậy, ta lặng lờ như thể chuông câm, niết bàn tự tại bước chân người đông tranh cản chống ngăn được nào. Chỉ có khi nào mà mình tống mà y như cái chuông bể vậy, cái chuông bể thì người ta có đánh cái chuông cũng không kêu tiếng, tại vì chuông bể là cái gì. Bởi vì Đức Phật ngài nói rằng ta lặng lờ như thể chuông câm, niết bàn tự tại bước chân người đông tranh cản chống ngăn được nào. Bởi vì mình sống mà mình có cái tưởng ghê tởm đối với vật ghê tởm, là nhiều khi trong cái đời sống những cái gì đó, những vật trái ý nghịch lòng của mình đó là những cái quả bất thiện từ kiếp trước mà mình hiện tại mình sống, mình gặp những cái sự bất bình, những cái sự đau khổ này. Nhưng mà mình phải tưởng đến những cái điều này là không phải do Thượng Đế Thần Linh, không phải do ai tạo ra cho ta, mà chính ta tạo ra do nghiệp quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp mà bản thân ta đã tạo ra những cái nghiệp quan trái này. Và bây giờ những nghiệp quan trái này theo ta như bóng không rời hình vậy. Nhưng đôi khi là mình suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên mình sống, mình giàu hoặc là mình nghèo, mình đẹp hoặc là mình xấu, hạnh phúc hay đau khổ, mình cũng vừa lòng với cái đời sống của mình. Không có chấp thần Thượng Đế Thần Linh, không chấp thần cha mẹ ông bà, không chấp thần xã hội. Nếu khi nào mình có cái tâm mình suy nghĩ đó là một cái loại nghiệp lực, đó là một cái loại đau khổ, một cái quả không có hiền thiện cho mỗi con người chúng ta. Thì nếu như là mình nghĩ như vậy đó, mình thấy rằng bởi vì thường thường quý vị thấy nhãn thức thọ xả quả bất thiện, nghĩ thức thọ xả quả bất thiện, tỷ thức thọ xả quả bất thiện, thân thức thọ khổ quả bất thiện, hoặc là tiếp thâu thọ xả quả bất thiện, đó là muốn nói đến những cái quả hiện tại mà mình phải lãnh lấy. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng đó là không phải có nhân từ kiếp trước, nó là nhân từ kiếp trước bây giờ mới cho ra cái quả hiện tại này. Và mình hãy chịu lấy những cảnh sắc không vừa lòng, những cảnh thinh không vừa không êm tai, những cảnh khí, những hơi mùi hôi thối, những cảnh vị, những cái vật thực không có thích thú mình hãy ăn, những cái sự xúc chạm y phục hoặc là trú xứ hoặc là giường cốc liêu mình phải ở, những cái trú xứ mà nó cứng, nó khô kệch, mình cũng phải chịu chấp nhận như vậy. Thì khi mình hiểu được, chỉ có khi là mình hiểu được những lời dạy của Đức Phật như vậy đó, thì mình mới thấy những cái tưởng ghê tởm đối với vật ghê tởm đó là nhiều khi những cái vật không vừa lòng. Nhưng mà mình cũng nên xét về cái nghiệp lực của mình, cũng làm sao mình hiểu rằng cái vật này đó, nó không phải là ai muốn mà ai không muốn mà nó lại vừa ý cái người đó, là cái vật nó không đến với mình. Mà thật sự trong cuộc đời này, đất đai sình lầy, hoặc là bụi cát, hoặc là ô nhiễm trong cái vũ trụ này, hoặc là nhiều khi mình suy nghĩ rằng mình là một người có mặt và một phần ô nhiễm này do xe của mình đã chạy, hoặc là do bếp của mình đã xài, hoặc là do nhà cửa của mình đã quăng bỏ ra một số rác, hoặc là do nước dưới cống mà ô nhiễm là do một phần nước của mình xài, hoặc là những cái bật rác rưới mà người ta không dọn được đó, có một phần của mình đã quăng bỏ. Nếu khi mà mình suy nghĩ như vậy đó, mình mới thấy rằng mỗi người đó có một cái quả khổ đau, và mình nhìn cái sự khổ đau đó với cái tâm quán xét như vậy đó, thì tự nhiên tâm mình nó bình thản. Bởi vì cái tưởng bất tịnh, đối vật bất tịnh, bởi vì cái quả mà mình có nơi cái kiếp sống, mỗi con người có một kiếp sống, và một kiếp sống của con người đó mình phải xài, mình phải tiêu xài, mình phải sử dụng nhiều cái công cụ, và chính cái sự sử dụng của mình đó, những cái công cụ đó nó phát ra những cái chất thải, và nó nhiều chất thải ô nhiễm nó gây ra một cái sự ô nhiễm chung cho toàn diện. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ không có nghĩ buồn phiền ai. Thường thường quý vị thấy những cái vị thiền sư ưa dạy những vị thiền sinh nếu mà mình yên tĩnh thì mình ở trong rừng mình cũng yên tĩnh, mình ở thành phố mình cũng yên tĩnh, nhưng mà nếu mình không yên tĩnh mình ở trong rừng mình thấy cũng không yên tĩnh nữa. Những con chim nó cũng hót, những con chó nó cũng tru, những cái loài vật nó cũng hú, những con vượn cũng hú, nó cũng gây ra những cái tiếng ồn. Bởi vậy thường thường mình nói rằng mình á, một người đi đứng nói năng á, là mình cũng gây ra tiếng ồn cho mọi người, và mọi người cũng gây tiếng ồn cho mình, chứ không phải mình đừng nghĩ rằng mình á, không gây tiếng ồn, mình không gây khổ đau cho mọi người, mà chỉ có mọi người gây khổ đau cho mình nghĩ như vậy là cái nghĩ không có phù hợp. Mà Đức Phật gọi là tưởng nhòm gớm với đối với vật nhòm gớm. Mình hiểu được những cái gì của mình có, và những cái điều đó mình làm cho người ta bực bội khó chịu, và những cái điều người ta có làm cho mình bực bội khó chịu, thì mình cũng làm sao mình hiểu được nỗi khổ đau trên đời này nó là như vậy. Không thể nào mà mình tìm ở đâu được cái sự an lạc mà không có khổ đau. Chỉ có khi nào mình an trú trong tứ thiền, làm cho tâm mình an trú trong đệ mục thiền, thì lúc bây giờ đó cái tâm mình đã biết một cái cảnh thiền thôi. Nhưng mà khi mình từ bỏ cái thiền đó, mình xả ra khỏi thiền đó, thì tâm mình vẫn bắt tâm nhãn thức vẫn bắt cảnh sắc, tâm nhĩ thức vẫn bắt cảnh thinh, tâm tỷ thức vẫn bắt cảnh khí, tâm thiệt thức vẫn bắt cảnh vị, tâm thân thức vẫn bắt cảnh túc, tâm ý thức vẫn bắt cảnh pháp. Nhưng mà khi mà mình an trú trong thiền á, thì cái cảnh pháp là loại cảnh đáo đại, là cái cảnh thiền mà tâm mình an trú trong đó, chỉ một loại tâm thôi. Còn ngược lại nếu không thì lúc nào mình cũng thấy những cái đối tượng, mình vẫn nghe những cái âm thanh, mình ngửi những cái mùi thơm, mùi thối. Bởi vì thường thường mình thấy những cái mùi thối mà từ trong thân người ta bài tiết ra mình khó chịu, nhưng mà từ trong thân mình thì sao, mình cũng làm cho người ta khó chịu như vậy. Nên khi mình hiểu được cái thân của mình nó có những cái thể trược, và thân mình có những cái ô uế, và chính cái ô uế mình cũng làm cho mọi người khó chịu, và mình cảm nhận được cái ô uế mọi người làm cho mình khó chịu. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái việc mà trong đời này là nỗi khổ đau nói chung, những cái sự bực bội cái nghịch lòng là nói chung, mọi người sống đều là như vậy hết, tùy theo mỗi người tiếp nhận nó như thế nào. Nên nếu con nghĩ tưởng vô tổn đối với vật vô tổn là như vậy. Chỉ có khi nào mình sống mà không có hận thù giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Bởi vậy Đức Thế Tôn nói hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chỉ có khi nào mình từ bi diệt hận thù đó, có nhiều khi người ta làm cho mình đau khổ, nhưng mình không bao giờ nghĩ được cái chuyện mình đau khổ đây nó không phải là ngẫu nhiên mà nó có đâu quý vị. Nó không phải là ngẫu nhiên. Cũng như quý vị nghe cái câu chuyện thì cái vị thiện nam đó nghe pháp rồi đi ra sao rửa mặt rồi bị người ta vu khống và đập chết. Thì những người thiện nam thấy cái vị này chết không tương xứng. Nhiều đứa con người nói nếu mà các ông mình nhớ được cái kiếp luân hồi của vị này thì các ông thấy rất là tương xứng. Cái vị này kiếp làm quan để vu khống cho cái người chồng, để sát hại người chồng để đoạt người vợ. Thì bây giờ đó cũng với cái nghiệp quả mà bị người ta nghi ngờ là ăn cướp mà đánh chết. Như vậy thì đó là cái nghiệp tương đồng. Nhiều khi mình thấy những điều không tương đồng nhưng nó có tương đồng. Cũng như nhiều khi mình thấy trong cuộc đời mình những điều này đã có lẽ là không có đến với mình, nhưng mà tại sao nó đến với mình? Mình đừng nghĩ là không đến với mình, nhưng mà mình nghĩ rằng đó là cái nghiệp lực mình đã tạo. Cũng như là quý vị thấy ngày Bái Giá cũng bị bà mộng hút chết, mà bút út Sa Tý khi nghe pháp của Đức Phật rồi đi tìm Y Bác cũng bị bà mộng hút chết, rồi Đao Phủ Thủ Nanh Đồng ngày Kumara, thì những cái vị này bị bà mộng hút chết á, nhiều khi mình thấy những vị này những vị bị cô hiền thiện, nhưng mà tại sao con bà mộng lại hút những người này chết? Nhưng mà nếu mà với Đức Phật thì ngài biết được cái kiếp quá khứ là năm chàng thanh niên đã đi chơi hoa với cô con kỹ nữ, và chẳng những không có trả tiền với người ta mà lại tước đoạt hết những cái nữ trang của người ta và giết người ta chết. Do cái nghiệp đó bây giờ là cái người đó đã sanh làm con vợ to và quan cái quán phù cái đường đời ngõ hẹp đã gặp nhau và con vợ to đã hút đã nhập vào con bò hút mấy chị này chết. Thì chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được á, trong cuộc đời những cái gì mà đau khổ đến với mình á, nhiều khi mình nghĩ cái đau khổ tại sao lại đến với mình. Mình hiền thiện như vậy, mình tu tập như vậy mà tại sao những cái bất hạnh lại tìm mình lại đến. Mình đừng có nghĩ như vậy. Nếu mình nghĩ được những điều mà Đức Phật nói, cái dòng luân hồi nhân quả, những cái sự khổ đau này có gì khi mình đã gieo từ thuở trước rồi. Bây giờ mình không gặp những vị không vượt bậc, những vật không vừa lòng, không tốt đẹp, dù là mình cố gắng làm cho đời tốt đẹp, nhưng mà những cái điều bất hạnh nó vẫn đến với mình hoài. Thành ra mình hiểu được như vậy, mình mới thấy rằng mình tưởng lại những cái tưởng tượng nhòm tổm, đối với vật nhòm tổm, là nhiều khi vật này nó nhòm tổm như vậy, mà cái tưởng nhòm tổm là trong đời nó không có ngày trong sạch, không phải tốt đẹp như mình tưởng, đời nó không phải là nó hạnh phúc như mình mong mỏi đâu. Nhưng mình luôn luôn nó có nhiều cái đau khổ, nhiều khi nó có thể không, mình không hiểu, không biết thì mình nổi cái tâm sân lên. Nếu khi nào có những cái tưởng nhầm tổm, mình có cái tưởng nhầm tổm đối với pháp nhầm tổm, thì cái tâm sân của mình nó sẽ ít sân khởi. Ngược lại thì không thì mình rất là khó. Chúng ta thấy như là hoàng hậu Samawati vậy đó, bị thứ hậu Ma Gan Đi Giá vu khống và vua Urena đã bắn bà. Nhưng mà trước khi mà bị bắn, bà cùng với 500 cung nữ, bà chỉ nói với những người cung nữ, các em cũng đừng quán giận nước vua, cũng đừng quán giận người xạ khiển, cũng đừng quán giận thứ hậu Ma Gan Đi Giá. Các em hãy có lòng thương tưởng đối với những vị này. Tại vì sao vậy? Những vị này giết mình đó, thì nếu mà mình bị chết thì cũng là cái nghiệp của mình thôi. Mà chỉ thương cho những người này đã tạo những ác nghiệp. Nhiều khi nếu mình trả nghiệp với người này, mình trả nghiệp mà với mọi người khác là người gieo nghiệp. Ngày xưa thì hoàng hậu Samawati chỉ đốt Đức Phật độc giác thôi, với cái tâm cố sát Đức Phật độc giác. Nhưng bây giờ bị Thứ Hậu vu khống, Đức Vua đã bắn bà, hoặc là sau này bà bị đốt trong cung như vậy. Nhưng mà đó là những cái điều mà nó là cái nghiệp quả thôi. Mình quán thù người ta nó cũng không làm cho cái tâm của mình tốt hơn. Là chỉ có khi mà mình suy nghĩ về những cái đau khổ mà trong cuộc đời mình chịu đó, những cái đau khổ này nó không phải ngẫu nhiên mà nó có, nó đều là một mắt xích nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ có khi nào mình suy nghĩ như vậy, cái tâm mình nó thản nhiên hơn đối với những cái cảnh khổ đau, mà cái tâm mình thản nhiên hơn, vì mình nghĩ rằng trong đời sống cái khổ đau này không phải là mình không có tạo tác, bây giờ tự nhiên nó đến với mình. Còn những điều mà Đức Phật này nói rằng đối với tưởng nhầm tổm, mình đáng nhầm tổm, những cái vật không nhầm tổm mình cũng không nhầm tổm, là muốn nói đến cái lúc nào đó những cái vật nào đó mà làm cho cái tâm tham mình sinh khởi, mà mình không để cho tâm tham mình sinh khởi, và những cái vật nào đó mà làm cho cái tâm sân mình sinh khởi mà cái tâm sân mình không sinh khởi. Thì như vậy chỉ có khi nào mà mình hiểu được cái những cái tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm, và không ghê tởm đối với vật không ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm đối với cái tưởng ghê tởm đối với các vật. Mình khi nào mình tỉnh thoảng mình sống và mình suy nghĩ về những cái tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm đối với vật đáng ghê tởm, thì nhiều khi mình hiểu được cái là tâm tham nó sẽ có đối với cảnh đẹp đó, mình sẽ có, nhưng mà khi mình tưởng đến những cái vật đẹp thì nó cũng không có tồn tại lâu dài. Thì chỉ khi là mình suy nghĩ như vậy thì mình mới thấy được chứ, mình mới an trú được trong cái lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà mình chỉ thấy đẹp thôi á, mình chưa có đủ cái khả năng. Quý vị thấy như hoàng hậu Khê Ma rất là đẹp, nhưng mà bà tự hào về cái sắc đẹp của bà. Nhưng mà khi mà bà đến bà nghe pháp thì bà thấy một người đẹp hơn bà nữa, Nhưng mà rồi cái người đó cũng biến dạng đi, mấy năm tháng ngày giờ mà người đó già đi và chết rụng xuống một đống xương khô như vậy. Thì nhiều khi á, người ta nhìn thấy đẹp hiện tại, nhưng mà không bao giờ người ta nghĩ đến cái thân này rồi già, rồi bệnh, rồi chết. Hay là cái thân này nó đẹp như vậy, nhưng mà cái vật bất tịnh trong thân này thường bài tiết ra cũ khiến. Người ta không bao giờ nghĩ như vậy hết. Nên nhiều khi á, đối với những cái điều cần phải suy nghĩ thì lại không có suy nghĩ đến. Và những cái điều mà cần suy nghĩ đến lại bỏ đi như vậy á. Thì giống như Đức Phật này đã nằm phi chơn mà cứ tưởng thực chơn. Mà thực chơn là thấy phi chơn đó là tư duy một cách bậy tà, người như thế ấy khó mà đạt chơn. Thực chơn mà biết đó thực chơn, phi chơn biết đó phi chơn mới là tư duy chẳng thiết bậy tà, người như thế ấy mới là đạt chơn. Chỉ có khi mà người nào biết cái đó là phi chơn, mà biết phi chơn, thực chơn, biết Phật thực chơn. Điều này đó là cái ghê tổm, là mình nghĩ rất là ghê tổm. Điều này không ghê tởm nhưng mình cũng có tưởng ghê tởm đối với những cái vật mà đẹp, có thể là tham ái tâm khởi. Như vậy thì khi mà mình tác ý, thỉnh thoảng mình tác ý đến những cái tướng như vậy đó, thì mình do mình tu tập quen những cái gì không ghê tởm thì mình tác ý đến ghê tởm, những gì ghê tởm mình tác ý đến ghê tởm, thì để cho mình đối trị lại những cái phiền não tham sân tâm khởi. Còn một điều nữa Đức Thế Tôn này nói đó, đối với vị tỳ khưu đó, thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối vật vật ghê tởm và không ghê tởm đối vật ghê tởm, thì lúc bấy giờ đó thì cái trú xả và cái chánh niệm tỉnh giác có đối với vị tỳ kheo đó, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Thường thường á, nếu mà chúng ta học A Tỳ Đàm á, thì có những cái loại tâm mà nó có thể tương ứng với thọ hỷ hoặc là có tham thiện niên tỳ tăng. Nhưng mà có những cái loại tâm đó tương ứng với sân tỳ niên hoặc là thọ khổ hoặc là sân tỳ niên tỳ tăng, hoặc là có những cái cảm giác mà bất khổ bất lạc ấy, là không có khổ không lạc nhưng mà có cái khuynh hướng của vô minh tỳ tăng. Nên bây giờ những cái vật mà có thể đến với mình mà mình thường không có tác ý thì có thể có cái tướng của vô minh. Nên thường thường mình có cái sự trú xả chánh niệm tỉnh giác ấy, là lúc bây giờ có chánh niệm ấy, thì có cái tâm sở chánh niệm, tâm sở niệm và có tỉnh giác, có tâm sở trí tuệ, thì lúc bây giờ mình không có vô minh, mình thấu đó, những cái vật này nó vẫn diễn tiến ở trong đời mà mình vẫn phải suy xét về nó, mình vẫn phải chánh niệm để mình có thể diệt trừ tham ưu ở đời, mình chánh niệm để mình hiểu được cái tham có, cái ưu có, hoặc là cái tâm của mình nhiều khi nó có một cái khuynh hướng của không có hỷ hoặc là không có khổ, không có lạc. Nhưng mà lúc bây giờ nó có cả. Nhưng mà nếu mình không biết á, thì mình thấy nó tống vắng. Và cái sự tống vắng đó làm cho mình đi tìm những cảnh khả ái hoặc là cảnh không khả ái. Nếu mình đi tìm thì có nhiều khi mình được những cái vật vừa lòng, có nhiều khi mình không được những vật vừa lòng. Thì lúc bây giờ mình hiểu được cái điều mà Đức Phật này nói, một vị tỳ khưu một lúc có lúc thỉnh thoảng tác ý đến cái tướng xả hoặc là trú xả hoặc là chánh niệm tính giác, do duyên lợi ích là vì đó có thể trú với cái tưởng ghê tởm đối vật vật không ghê tởm, và mong rằng các pháp khả ái tham chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này các tỳ kheo nên sống với cái tưởng ghê tởm đối vật không ghê tởm, đó là để diệt trừ tham ái. Và bị tỳ kheo do duyên lợi ích thế nào mà bị tỳ kheo sống với cái tưởng không ghê tởm đối với vật mà ghê tởm, mong rằng đối với pháp mà đáng sân hận lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, vị tỳ kheo sống với tưởng không ghê tởm đối với vật vật ghê tởm. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng do duyên lợi ích như vậy nên mình đoạn trừ tham sân. Chỉ khi nào đoạn trừ tham sân á, mình mới sống là người tốt được cái gì. Bởi vì thường thường con người của mình không phải là tốt hay xấu, nhưng mà khi nào á, cái tâm của mình không có tham sân si á, mình trở thành người tốt. Nhưng mà lúc nào tham sân si á, nó có nơi người mình á, thì mình trở thành người xấu. Bởi vì vậy thấy như vua A Xà Thế, vị cháu của đức vua Ba Sê Na Đí, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đánh bà con của mình vì có cái lợi tức là những cái chiến lợi phẩm. Đức vua A Xà Thế Đí thì nhiều lúc mà bị vua A Xà Thế đánh bị thất trận như vậy, ông về ông ngủ không được. Bởi vì Đức Phật này nghe chị Tăng nói về chuyện vua A Xà Thế thắng trận, vua Ba Sê Na Đí bại trận, thì Đức Phật ngày nói vua Ba Sê Na Đí đêm nay không có ngủ được. Có lúc đó thì vua Ba Sê Na Đí bắt được vua A Xà Thế, thì lúc bây giờ Đức Phật nói đêm nay đó là vua A Xà Thế không bao giờ ngủ được. Nên bình thường quý vị thấy cũng như là người đánh bài vậy, thắng thì sanh thù oán, bại thì khổ đau. mình chỉ đi đánh bài thôi, mình đi đánh bài đó. Đức Phật nói rằng thắng đó thì sanh thù quán, thật sự mình thắng người ta đó thì sanh thù quán, nhưng mình bại thì khổ đau, mình bại thì mình về nằm mình không ngủ được, mình tức vì bữa hôm nay mình thua một số tiền. Còn khi mình thắng thì người ta sẽ thù quán mình. Cũng như một chiến trận lớn vậy nè, Đức Phật ngài nói với chư tỳ kheo bữa hôm nay mà Vua Ba Tê nó đi không ngủ được đó, vì thua A Xà Thế. Nhưng mà bữa hôm nay mà A Xà Thế bị bắt á, thì Đức Phật ngài nói rằng A Xà Thế không ngủ được, vì hôm nay bị thất trận, bị nhốt ở trong tù như vậy. Thì chúng ta thấy những chuyện mà Đức Thế Tôn ngài nhìn hình ảnh chung, một người đánh bại cũng giống như người đánh trận vậy, thắng thì sanh thù quán, bại thì khổ đau. Cái điều đó đương nhiên. Nếu khi mà mình sống mình hiểu được cái đời sống, những cái tưởng nhiều khi mình thấy người ta có nhà cao cửa đẹp thì mình cũng muốn có, rồi mình sanh ra cái bài bạc để mình kiếm được tiền để mình có nhà cao cửa rộng. Nhưng mà không phải như vậy là mình có được đâu quý vị, không phải như vậy là mình có được. Bởi một người có phước thì không phải là họ cần phải đánh bài mà họ vẫn có cái của cải, tại vì cái phước nó tìm họ, nó đến do cái chuyện nghiệp họ có làm. Còn những người không có phước đó, nhiều khi bài bạc đó là một nguyên nhân để tiêu tan tài sản. Nên Đức Phật nghĩ rằng mình bài bạc đó là một điều mà tiêu tan tài sản, đam mê rượu men, rượu nấu là một điều tiêu tan tài sản. Mà nhiều người đó, người ta không có biết được, người ta không hiểu được. Nên Đức Phật ngày đã dạy mình sống làm sao mình có được những cái sự suy nghĩ như vậy đó. Thì do cái lợi ích đó, mình sống với cái tâm suy nghĩ như vậy đó, thì đối với những gì mà gọi là tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm, và tưởng vật ghê tởm đối với cái vật mà không ghê tởm, thì đó là những cái điều mà lòng tham được đoạn trừ, lòng sân được đoạn trừ. Chỉ có mình sống mình có tác ý như vậy, mình mới thấy tham của mình tùy tăng hay là tham của mình không có tùy tăng, sân của mình có tùy tăng hay là không có tùy tăng. Mình sống đối với các cái đời sống, đối với các ngày giờ mình sống, nhưng mà mình có cái sự suy tư như vậy đó, thì những cái phiền não nó sẽ được giảm bớt đi, nó sẽ được ngăn chặn, và nó sẽ tiêu mòn đi từ từ. Nếu cái tâm thiện sanh lên hoài thì cái tâm bất thiện nó sẽ bớt đi. Cũng như vậy, khi mình hiểu được những gì mà Đức Phật này dạy, mình diệt trừ những phiền não trong tâm đó đều là rất là cần thiết. Mình có chánh niệm tỉnh giác để mình thấy được trong cuộc đời người ta tranh danh đoạt lợi rồi người ta chết vì danh lợi. Những người nào mà sống tạo những cái bất thiện rồi họ bị cái bất thiện đó vì khéo họ khổ đau. Một người mà làm những cái việc ác đó, thì luôn luôn lúc nào về già đó thì hoặc là họ sống họ phải chịu khổ đau về cái tuổi già của họ. Thì những cái điều này Đức Phật ngày dạy, những cái vật mà cần phải hiểu, cần phải biết thì mình cần phải hiểu, phải biết. Thì như vậy nên cái tham pháp nó sẽ được đoạn trừ, hoặc cái sân, cái ác pháp sân nó được đoạn trừ, và những cái si mê nó không có. Bởi vì trong đời sống không dễ gì mà mình đoạn trừ được si mê. Chỉ có khi nào mình hiểu được những gì Đức Phật ngày dạy, mình chánh niệm tỉnh giác, mình trú với cái xả, đối với các pháp là không có đam mê, chỉ có an trú vào cái những cái gì mà gọi là hướng thượng, những gì là gọi là cao thượng, mình chỉ an trú như vậy đó thì đời sống của mình tiến triển được cái trí tuệ và giúp trừ được cái sự si mê, lòng tham của mình nó được diệt trừ với cái sự vô tham, do mình có tưởng đến cái tưởng nhòm gớm đối với các cái vật dục. Rồi do mình có cái tưởng nhòm gớm đối với vật đáng nhòm gớm, đối với những cái sự trái ý nghịch lòng, hoặc là đối với những cái sự không có mình ước muốn mà không được đó, thì đó là những cái điều mà có thể sân hận nó bộc phát. Và mình thấy được những cái điều đó thì cái lòng sân của mình sẽ không có tăng trưởng. Chỉ có khi nào mình nhòm gớm đối với những cái ác pháp, thì chính những cái ác pháp này đã làm cho mình điêu đứng trong vòng luân hồi, và mình phải chịu khổ đau trong vòng luân hồi do những cái hậu quả mà do cái lòng tham lòng sân của mình đã tạo ra, và chính đời này mình phải chịu khổ đau. Quý vị thấy cũng như cái câu chuyện của hoàng hậu Ba Đố Má mà cái thuở kiếp trước vậy đó, khi mà người mẹ mang thai á, thì người mẹ rất là khó chịu, do cái đứa con gái này là cái nghiệp mà phạm cái nghiệp tà dâm, nên khi mà tục sanh vào con thai bạo người mẹ cũng khó chịu nữa. Người mẹ thường dùng tay để đập vào trong bụng, dùng tay đánh vào trong bụng, cho đến khi sanh đứa con gái ra cũng vậy, cho đến lúc mà gả nó đi cũng vậy. Vì người mẹ, người cha không có thương nó, nên khi ai hỏi nó thì gả nó đi. khi được đến nhà chồng cũng vậy, do cái nghiệp tà dâm đó mà khiến cho người chồng ở gần cô cảm thấy nóng nảy khó chịu, và người chồng không còn ưa thích cô nữa. Và cô trở về nhà mẹ mình khi người chồng có nhiều bạn đời khác. Cô đau khổ vì cái sự đau khổ cho cái chiếc bọt bèo của mình. Và cô đã làm phước đối với một vị sa môn, nguyện mới mốt được sanh ra trong hoa sen. Mình có chồng, người chồng sẽ thương yêu mình, nhìn thấy hạnh phúc hiện tại này. Nhưng mà nếu mà ai suy nghĩ về những cái khổ đau cho những chiếc phóng trước đó, thì chính là cái nghiệp tham ái làm cho mình khổ đau. Cũng như cái gì nghe cái câu chuyện của vị thì cô Ly mình nhớ được 7 kiếp vậy đó. Nhớ mình kiếp trước là con heo nái, kiếp này sanh làm người con gái, bây giờ đang có chồng. Nhưng mà trước cái kiếp làm heo nái nữa là mình đã làm một cái chàng thanh niên đẹp mà phạm tội và rơi vào địa ngục, bây giờ sanh làm con heo nái. Từ con heo nái bây giờ hết cái nghiệp đó, cái nghiệp nó vơi đi, sanh làm người con gái. Nhưng mà trước cái kiếp mà làm người con trai đẹp đó, là cái kiếp trước nữa là sanh làm phạm thiên, kiếp trước nữa là người con gái tu được một thiền định, kiếp trước nữa là con gà mái ở bên hiên chùa nghe kinh mà được sanh làm người con gái. Thì khi mà bị mình nhớ được những kiếp như vậy đó, mới nhàm chán cái vòng luân hồi. Có những lúc đó mà mình thuận sanh do mình tạo những thiện nghiệp, có những lúc mình nghịch sanh do mình tạo những cái ác nghiệp. Những cái khổ đau nó có với mình nhưng mà mình không có hiểu được nó. Những cái hạnh phúc có với mình nhưng mình không có trân quý nó. Chính vì mình không có trân quý nó nên những cái hạnh phúc đã vượt khỏi tầm tay của mình. Rồi có những khổ đau mà những khổ đau này đáng lẽ mình phải chấp nhận nó, nhưng mình lại bực bội khó chịu. Chính cái sự bực bội khó chịu này nó không phải là cái nhân duyên tốt đẹp để cho mình trở thành người có trí, hoặc là người thấu triệt được cái cuộc đời và cái sự vận hành do cái thân khẩu ý của mình đã tạo tác ra. Cái bài học hôm nay thì con nghĩ rằng những cái chi phần trình bày trong cái bài học thì con cũng cố gắng trình bày về cái tưởng ghê tởm mà tưởng không ghê tởm đối với cái trú xả và chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà có lẽ là cũng cần có sự triển khai rộng rãi của quý ngài qua xuyên qua những câu thảo luận để cho Phật tử có nhiều cái cách nhìn xuyên qua cái đời sống này và xuyên qua những cái chi pháp mà Đức Phật này đã dạy. Với phần phước báo trình bày Phật ngôn, con xin kính dâng đến quý ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sống thành tựu Phật quả, mở rộng mắt thì trợ chúng sanh. Xin hồi hướng phần phước đến quý sư cô, quý tu nữ, chư thiền nam thánh nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, Đức Trời Đế Thích và Tử Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự nơi chùa, chư tăng nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ tha lãnh phần phước này và hộ trì cho tất cả chúng. Con xin hồi hướng phần phước để đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui, tấn hóa, yên nghĩa nguyện. Bây giờ thì con thỉnh thường tòa giác đẳng cầm microphone để điều hợp cái chương trình buổi học hôm nay, và con xin kính lệnh lễ quý ngài một lần nữa. Con xin tạm biệt lại cho ban điều hành.
Ta xin chương trình từ rất là hoan nghênh hôm nay và công việc thảo luận thì như vị giảng sư tương đối có mặt đông đảo ở trong chúng, xin được tâm lễ sư tổ vị sư tâm lễ chư tôn đức một lần nữa, và chúng ta bắt đầu cho phần thảo luận hôm nay với câu thảo luận số 1 để được cung kính sư tổ vị sư. Và sư tổ vị sư ở trong bài kinh này, Đức Phật ngài đặc biệt nhắc là thỉnh thoảng chúng ta nên suy tưởng về cái khía cạnh đáng ghê tởm của những điều mà chúng ta không thấy là ghê tởm, hay là suy tưởng về khía cạnh không ghê tởm của những điều mà chúng ta thường ghê tởm để đạt đến tâm trả. Câu đầu tiên sẽ hỏi sư tổ được sư là nói về cái ghê tởm và không đáng ghê tởm, phải chăng tất cả các pháp hành, tất cả pháp thượng vi, tất cả sự hiện hữu ở trên đời nó đều có mang hai tính ghê tởm thì không đáng ghê và không đáng ghê tởm? Tức là người ta nói vì gì cũng có hai mặt, mặt trái mặt phải của nó, thì chúng ta có thể nói như vậy không, hay là chúng ta chỉ đặc biệt đề cập đến một số cái cảnh, một số cái phương diện nào thôi? Xin được kính thưa tổ sư.
Nam Mô Bụt Thầy. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Hôm nay chúng tôi đang ở trên Sài Gòn, tại chùa của Đại Đức La Bối. Và Đại Đức La Bối có cho chúng tôi mượn cái laptop để chúng tôi vào rung. Cũng rất may là quý vị nghe được, nghe liên tục. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa tâm kính thưa quý vị, ở trong bài học này ở đây chúng tôi không có đủ cứ liệu để chúng tôi tra cứu xem có cái từ mà ghê tởm và đáng ghê tởm đó, đáng ghê tởm và không đáng ghê tởm đó, dùng từ cái từ ngữ nào. Nhưng mà có điều là theo chỗ chúng tôi biết và chúng tôi thích sử dụng cái từ ngữ ở đây nói một cách dễ hiểu hơn là chúng ta nên biết cái chuyện ghê tởm, cái tưởng ghê tởm, tức là nhìn thấy cái khuyết điểm của nó. Và tưởng không đáng ghê tởm là nhìn thấy cái ưu điểm của nó. Nếu mà chúng ta gặp, ví dụ một người nam mà gặp một người nữ mà muốn cho không thoải mái thì khởi, thì phải nhìn cái khuyết điểm. Cái khuyết điểm về cái vật thể trượt hay là về những cái tính xấu của cô ta, v.v. Khi mà suy xét thì cái khuyết điểm đó thỉnh thoảng thôi nha. Chứ nếu mà mình gặp ai cũng nhìn cái khuyết điểm thì chúng ta trở thành cái người mà đi tìm lỗi người khác, nhưng rất là nguy hiểm, nó không tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta dùng cách để chúng ta trị bệnh, chúng ta dùng cách để chúng ta trị bệnh.
Không nghe được nữa, tôi thấy người nói được cái gì mình hết bệnh là nó hết ghê luôn. Xin chân sư tỏa, xin sư bảo kỳ không biết lại. Xin chân sư tỏa, không biết sư không, hãy tâm dung không còn nghe được sư tỏa nữa. Nếu sư tỏa nghe được sư tỏa bảo kỳ đưa tay dịch chứ. Quý vị có lẽ là chuyện gì như thế nào đó và chúng ta đang bị gián đoạn một chút. Quý vị xin tuyên quan điểm xin nhận. Xin được mời đại sư là chúng ta có nghe được không? Quý vị có lẽ là thì con thầy sư đang thực sự đọc thuộc các đường truyền rồi nên chúng ta không có nghe và không có trả lời thì chúng ta đều. Nếu có vị nào mà có thể liên lạc và cho sư tỏ hay là sư tỏ đã bị gián đoạn, có lẽ như vậy ta sẽ giúp chúng ta nhiều. Bây giờ thì sư liên tỉnh để liên pháp tân khoan nghĩ tiếp lời cho sư tỏ thầy sư về câu số 1. Xin xin lý trí đề pháp tân, không biết đề pháp tân có bằng trực quát không? Nếu được xin được xin đề pháp tân. Dạ, dạ xin xin đề pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đánh lễ Thượng Tòa Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, bà Thượng Tòa thì con nghĩ rằng chắc có lẽ là Thượng Tòa Tề Siêu gặp một ít trục trặc trong đường truyền, cho nên là có hy vọng là một lát nữa thượng tọa sẽ trở vào, thượng tọa sẽ tiếp tục thảo luận tiếp. Nhưng mà ở đây thì con xin đóng góp cái ý kiến của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa đặt ra, tức là tiếp với lại cái câu số 1 mà thượng tọa chị Siêu trả lời khi nãy đó. Thì riêng con thì con nghĩ rằng ở trong đời thì thật sự như là mình nghĩ đó, là mọi cái thứ ở trong đời thì nó có thể là có mặt tốt, cũng có thể có mặt xấu, cũng có thể có mặt tốt và có mặt xấu. Khi mà mình nhìn á, ngay cả những cái lúc mà cái suy nghĩ của mình, những cái lúc mà mình thấy cái gì nó tốt đẹp nhất á, thì không phải là nó cũng chỉ đi đến những cái sự thuận bùm xuôi gió được, mà nó cũng có những cái sự bất trắc hay là những cái sự khác nó sẽ xảy ra. Và do vậy thì cái gì mà mình có cái sự chuẩn bị đó, thì vì mình thấy rằng ở trong cái gì mà người trong Phật Pháp thì Đức Phật Ngài nói rằng có những cái tính chất biến đổi của nó, có tính chất thay đổi của nó. Rồi và khi kệ mình thì có cái thói quen là chỉ nhìn những cái gì mà nó diễn biến ra ở trong hiện tại, chứ mình không có một cái cách, ít có một cái cách mà mình suy nghĩ những cái sự diễn biến của nó. Và khi vậy đó thì thường thì mình chỉ mình chấp nhận với những cái mà nó đang có, chứ mình cũng không có chuẩn bị những cái tâm lý là nó, mình lại có suy nghĩ rằng là nó có cái mặt trái của nó, ví dụ như vậy. Thì bây giờ ngay cả những cái trẻ trung hay là những cái đẹp đẽ về thân xác cũng vậy thôi. Và thì khi mà mình có những điều đó thì mình có cái suy nghĩ khéo một chút, và có một cái suy tư khéo một chút á, thì có lẽ là mình có chuẩn bị cho mình. Rồi khi mà mình gặp những cái điều mà mình thuận lợi nhất đó, thì mình cũng lại có cái suy nghĩ phòng những cái lúc mà mình phải bất trắc. Và mình có cái chuẩn bị như vậy á, thì khi mà mình gặp ra những gặp những cái cảnh mà nó có thể thay đổi hay biến đổi, hay là nó hoàn toàn trái ngược với những gì đang có, thì mình lại có những cái sự chuẩn bị, thì như vậy thì nó tốt hơn. Hoặc là khi mà mình gặp những cái cảnh tốt mà mình có chuẩn bị như vậy đó, gặp lần cảnh như cái cảnh gì mà nó đang hiện khởi đến mình, là mình thấy nó thuận thường mừng xuôi gió, nó tốt đẹp, thì mình có cái sự chuẩn bị, nó sẽ có cái gì đó nó sẽ xảy ra những cái điều bất trắc. Thì ngay cả những cái lúc mà mình sai men chiến thắng đó, những cái lúc mà mình đắm sai trong những cái điều đó, thì mình có cái sự suy nghĩ ở cái mặt trái của nó, hay là cái điều gì mà nó xảy ra khác với là những cái gì đang diễn biến á, thì có lẽ là mình cũng không có, mình ngăn chặn bớt những cái sự đắm sai của mình hay là sự tham đắm của mình. Thì con nghĩ rằng khi mà mình có một cái sự suy nghĩ đó thì có lẽ là mình ngay cả những cái lúc mà mình gặp những cái khổ nhất á, thì mình lại là mình có một cái suy nghĩ là hy vọng là một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ được một cái tốt nhất, và mình sẽ được những cái thuận lợi nhất. Và do mình hy vọng như vậy đó, cho nên là mình tạo nên cái niềm hy vọng vui sống của mình trong những cái lúc mà mình gặp những cái khốn đốn nhất. Thì con nghĩ rằng là khi mà mình có sự suy nghĩ đó, để làm sao mình tác ý, mà ở đây khi mà mình nói mình tác ý để có cái được cái tâm thiện, cái thiện tâm của mình nó thanh khởi hơn, thì con nghĩ rằng cái điều đó mình cũng cần phải có một cái suy nghĩ như vậy. Và điều đó là hết sức, theo con là con nghĩ là hết sức là tự nhiên, bởi vì Đức Phật Ngài nói rằng cái thay đổi ở trong cuộc đời thì nó có cái thay đổi, và những cái gì nó có, mình suy nghĩ nó có thì nó sẽ diễn ra, nó cũng giống như mình suy nghĩ như vậy. Thì con theo ý con thì con xin đóng góp cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi số 1 mà thượng tọa nói là con xin tiếp cái thượng tọa trì siêu đó, thì con xin đóng góp như vậy. Con không biết là bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nếu có thượng tọa trì siêu thì thỉnh thượng tọa trì siêu quan hỷ tiếp tục để thảo luận tiếp cái câu một. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin xin biết ạ.
Dạ sao cái kinh này được phát tâm, không biết là thầy tự sư đã vào rung chưa? Quý Phật tử khoan hỷ tự hỷ chúng tôi tự sân và thầy tự sư đã trở lại rung chưa? Nếu thầy tự sư trở lại thì chúng ta sẽ tự hỷ thầy tự sư. Bây giờ thì chúng ta bước sang một câu thảo luận khác. Giờ thì Phật tử sư vẫn chưa trở lại. Đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có nghe được không? Không biết đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính thường thường được chúng ta đọc trong kinh Đế Thích Sở Vấn Đức Phật Ngài dạy rằng cái gốc căn nghệ rễ của vấn đề nó thường nằm ở chỗ mình thích và mình không thích. Ví dụ mình thích và không thích thì năm ra mình có cái thương và cái ghét. Do thương ghét mình ta tâm ra ganh đi bỏ sản, và do ganh đi bỏ sản mình có chiến tranh ở trong cuộc đời này. Thì để được phân tích thì chúng ta hiểu là cái mà mình thích là những sân tham, mà cái mình không thích là những sân sân. Nhưng mà sau ở trong này Đức Phật Ngài có đề cập đến những sân si mê nữa. Giữa cái ghê tổng và cái không đáng ghê tổng như những sân si mê thì mình đang hiểu như thế nào? Để được phân tích có ý kiến gì không? Chúng ta để được phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Phật Thầy Giá. Còn kính lĩnh lễ anh Đức Tăng Bảo, Đức Phật Giáo Pháp Hòa Thượng Tăng. Con thành kính lĩnh lễ đến Thượng Tọa Niết Bản, lễ Đức Pháp Tăng, lễ Đức Phật Đăng, lễ Đức Minh Thành, cùng với các vị chư Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái chuyện mà si mê do chúng ta thấy cái điều những cái vật gì hoặc là những cái hoàn cảnh hoặc là những cái cảnh gì đó mà nó sanh lên nó ghê tởm hoặc là nó không ghê tởm mà cái nguyên nhân mà nó sanh lên cái si mê nếu mà chúng ta thấy ở trong cái những cái bài kinh này thì mình thấy rằng là do đâu. Ở trong cái chánh văn của bài kinh đó thì tại vì trước nhất là mình phải chúng ta phải hiểu rằng tại sao mà cái sự mà ghê tởm hoặc là không ghê tởm, mà cái sự ghê tởm này và không ghê tởm có nghĩa là gì? Có nghĩa là có nhiều cái cảnh hoặc là có nhiều cái vật khi mà chúng ta thấy cái cảnh cái vật đó hoặc là chúng ta nghe những cái âm thanh gì đó mà chúng ta sanh lên cái tâm tham. Chúng ta sanh lên cái tâm tham, ví dụ như là chúng ta thấy một cái hình dáng gì đó hoặc là chúng ta nghe một cái tiếng gì đó nó du dương, một cái âm thanh gì đó nó du dương thì lúc đó chúng ta dính mắt chúng ta thích thú với cái điều đó vậy thì cái đó là do tâm tham nó sanh lên rồi nếu mà đối với khi mà chúng ta gặp một cái hình bóng nào đó hoặc là một cái âm thanh nào đó nó ồ ài hoặc là giống như nó làm cho chúng ta khó nghe lúc bấy giờ đó là chúng ta sanh lên cái tâm sân vì cái trạng thái khó nghe là cái trạng thái không vừa lòng vậy thì đó là hai cái trạng đó là cái trạng thái của cái tâm sân tâm sân thì thường thường chúng ta nhớ rằng tâm sân là nó không có vừa lòng nó không có vừa lòng với cái cảnh đó thì dù cho cảnh sắc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc bất cứ một cái cảnh nào vân vân mà chúng ta sanh lên cái sự mà không có vừa lòng không có vừa ý thì như vậy là cái tâm sân. Vậy thì ở trong cái trường hợp này là cái trạng thái mà ghê tởm hoặc không ghê tởm là thứ nhất có thể là ghê tởm thì nó sanh lên khi mà mắt của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi, các cái giác quan của chúng ta đối chiếu với các cảnh chúng ta không có vừa lòng, không có vừa ý nên chúng ta khởi lên cái tâm ghê tởm là có nghĩa là cái sự sân, cái sự khó chịu là trong cái ý nghĩa đó. Rồi cái thứ hai á, mà chúng ta không gây tổn á, thì thường 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 á, chúng ta không gây tổn nó có nghĩa là chúng ta dính mắc với cái điều đó, dính mắc với những cái cảnh đó, nên chúng ta nên ở trong cái trường hợp này không gây tổn á, nó với cái ý nghĩa là gì? Có ý nghĩa là tâm tham nó tăng lên. Vì vậy á, mà trong cái bài kinh này Đức Phật á, dạy này các tỷ kheo nên từ bỏ hoặc là sau khi từ bỏ hai vật không có gây tổn và gây tổn thì phải chú xả chánh niệm tỉnh giác. Thì vậy thì chúng ta thấy rằng chú xả chánh niệm tỉnh giác đó, ở đây nó có ở đâu? Nó có ở trong tâm đại thiện. Còn trước đó đó thì chúng ta còn bị dính mắc ở trong gây tổn và không gây tổn thì cái điều này nó dính mắc hoặc là nó không vừa ý thì nó nằm ở, nó tâm ở trong tâm tham và tâm sân. Rồi còn cái nhân sanh si mê ở đây á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối, nếu mà theo A Tỳ Đàm á, đối với những cái tâm bất thiện dù cho tham hay là dù cho sân đều cũng có đều có những cái sở hữu mà bất thiện biến thành. Có nghĩa là đối với tâm tham mà sanh lên á, hoặc là tâm sân mà sanh lên á, liên đều có cái gì? Si vô tàm vô quý phóng dật. Vậy thì cái nhân sanh si mê ở đây có nghĩa là cái do cái sự si mê ở đây trong cái trường hợp với cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là do mình bị phút lấp bởi cái đối tượng hoặc là mình bị phút lấp ở mình bị mê mờ nên cái tâm của chúng ta cái tâm của chúng ta lúc đó nó sẽ do cái sự mê mờ này nó làm cho chúng ta cái gì? Nó làm cho chúng ta bị dính mắc với cái cảnh đó, là nó có nghĩa là chúng ta không gây tổn trong cái ý nghĩa là dính mắc, và chúng ta gây tổn trong cái ý nghĩa là nó sanh lên cái tâm mà không vừa ý, khó chịu. Vậy thì cái tâm sân, vì vậy á mà Đức Phật mới nói các cái vị tỳ kheo nên có cái gì? Chú xả chánh niệm tỉnh giác. Vậy thì chúng ta thấy rằng chú xả chánh niệm tỉnh giác này thì nó có sanh ở trong tâm nào? Ở trong cái tâm thiện, tâm đại thiện, trong tám tâm đại thiện thì nó mới có cái chú xả chánh niệm tỉnh giác, hoặc là trong bốn cái tâm mà đại thiện hợp với trí tuệ. Do vậy thì chúng ta đối với những cái điều này thì chúng ta thấy rằng thường thường chúng ta đối với khi mà chúng ta không có tu tập thì sao? Thì khi mà chúng ta gặp cảnh nếu mà chúng ta gặp cảnh này hoặc là cảnh khác mà chúng ta không có cái sự mà chánh niệm tỉnh giác thì nó luôn luôn nó bị cái gì? Bị tham nó chi phối, hoặc là nó bị sân nó chi phối. Ví dụ như ở trong kinh chúng ta gặp rất là nhiều có cái vị sa di cháo khi mà dẫn người sư bác của mình đi ra trong rừng nhưng mà do nghe cái tiếng hát của người nữ nên nghe cái âm thanh nó không khéo phòng hộ nên cái tâm tham ái nó đã sanh khởi lên. Thì trong cái trường hợp này có thể chúng ta sẽ hiểu cái sự mà không ghê tởm là với cái ý nghĩa là tâm tham nó sanh lên. Mà tại sao mà giữa cái sự ghê tởm và không ghê tởm này, có nghĩa là giữa cái tâm tham và tâm sân nó sanh lên là cũng là những cái nhân sanh si mê. Vì sao vậy? Vì lúc bấy giờ cái tâm mình bị mê muội hoặc là bị mê mờ nó phút lấp nó che lấp lại đối tượng đó nên mình mới khởi lên cái sự tham hoặc là nên mình mới khởi lên cái tâm sân. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu tập chúng ta đang có cái sự mà tu tập hoặc là đang có cái sự quán xét thì lúc bấy giờ chúng ta không có bị cái sự mà nó che mờ nó cũng như là nó không có bị phút lấp nên cái tâm thiện của chúng ta lúc bấy giờ nó sẽ sanh khởi. Cũng như cái vị sa di cái vị mà sư bác thì thấy những cái âm thanh đó nhưng mà ngài lúc nào ngài tu tập ngài cũng lo an trú ở trong cái đề mục của ngài nên ngài không có bị cái sự mà gây tổn hoặc là không gây tổn nó sanh lên. Ngài lúc nào ngài cũng trú ở trong tâm thiện do vậy mà ngài không có bị cái hoàn cảnh nó chi phối. Còn nếu mà một người mà mình tu tập mà mình không có cái sự chánh niệm tỉnh giác thì lúc bấy giờ những cái khi nào mà tâm chúng ta tiếp xúc với các cảnh thì tự nhiên lúc đó mình không có cái sự mà chánh niệm thì lúc bấy giờ một là tham nó sẽ sanh khởi, hai là sân nó sanh khởi. Thì những cái tham và sân sanh khởi thì thường thường mình thấy rằng thí dụ tại sao mà mình sát sanh hoặc là tại sao mà mình có những cái hành động ví dụ như là do mình tham mà mình trộm cắp đi mình tham cái vật đó, mình thấy cái vật đó nó quý quá, nó quý, nó cũng như là nó đẹp quá, mình thích quá nên mình trộm cắp. Vì sao vậy? Vì cái tâm mình lúc bấy giờ mình có cái sự bị mê mờ, mình không có xấu hổ, mình không có sợ hãi với cái tội lỗi, nên lúc đó cái tâm mình nó thực hiện những cái điều đó. Do vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này thì ý của chúng con muốn trả lời rằng tại sao mà đối với những cái cảnh mà nó ghê tởm hoặc là nó không ghê tởm mà nó cũng là một cái nhân mà để sanh ra cái sự si mê. Vì sao vậy? Vì do cái lúc bấy giờ cái tâm nó bị che mờ hoặc là bị phức lắm, nên lúc đó đó khi mà tâm đối chiếu với cảnh đó, do mình không có tu tập chánh niệm tỉnh giác, nên lúc đó nó tâm mình nó khởi lên, nó sanh lên, nó ham thích về cái điều đó, hoặc là nó khi mà đối với những cái cảnh mà nó không thích hợp đó, thì cái tâm mình nó khởi lên cái sự không vừa ý. Vậy thì ở trong cái trường hợp đó, một là nếu mà chúng ta không có tu tập đó, thì đối chiếu với cảnh thì tâm của chúng ta nó sẽ, một là nó sanh lên cái tâm tham, hai là nó sẽ tâm sân, nó sẽ sanh lên, mà giữa tham và sân nó đều có cái gì, nó đều có sự si mê, do nó bị cái đối, nó do cái tâm lúc bây giờ bị che, bị phức lấp rồi, nên nó mới có dịp, mới có cơ hội nó sanh lên cái tâm tham và tâm sân. Thì đó là những cái ý nghĩa con xin được trả lời qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa đưa ra. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con kính thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ không biết là Thư Tập Đại Sư có nghe được không? Nếu Thư Tập Đại Sư nghe được thì cậu có thể cho xin Thư Tập có thể cho biết. Vì khi nãy Thư Tập bị gián đoạn được chuyện, hy vọng lần này Thư Tập sẽ không có trục trặc. Dạ vâng. Thứ nhất là hồi nãy do cái lời của Thư Tập Đại Sư nói, có lẽ là nếu mà Di Tăng đủ sự tự muốn thì mỗi ngày khi mà post bài chép kinh đó, thì chúng ta post luôn phần tiếng Pali và post luôn tiếng Pali vào trong chép kinh, thì như vậy mỗi lần mà có việc gì mà thỉnh thoảng tôi chưa trả lời đó, về vấn đề băng về ý nghĩa thì chúng ta lại được gặp sẽ có phải đỡ phải đi tìm phải nhanh hơn. Thứ hai đó là mình đang tập thể siêu vương tích liệt thỉnh thoảng tôi chưa nói thêm về cái trí tưởng cái kỳ sanh nha, mà sanh nha mà ở trong như là kinh Sri Mananda hay là nhiều nơi mà Đức Phật dùng cái chữ tưởng này đó. Đối với người trong tiếng Việt Nam mình bình thường phải dùng chữ tưởng là họ thấy cái này mừng rỡ là cái kia, nên chi rất là cần để chúng ta có thể định nghĩa cái chữ tưởng ở tại đây, thì xin được thỉnh thoảng tôi xin quan hệ nhất cho phần này, xin được thưa bạn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Trước hết xin lỗi vị Chư Tăng, xin lỗi quý vị. Chúng tôi lại có gì hỏi chút nữa thôi.
Chúng tôi đã làm xong một cái nhật chú thích từ 108 bức tranh về cuộc đời của Đức Phật. Những bức tranh này thỉnh thoảng chúng tôi có post lên trên website và blog kêu lâu lâu quý vị thấy không tấm hình, nhưng mà ở đây có 108 tấm hình như vậy. nhưng mà chúng tôi đã hoàn tất vị chú đó. Hiện nay thì chúng tôi đang viết những cái giai thoại liên quan đến những bức tranh này và những câu chuyện ngắn liên quan đến bức tranh này. Có lẽ là trong vài tuần nữa thì chúng tôi sẽ bắt đầu post cái mỗi lần chúng tôi sẽ post 10 bức tranh trước để cho những câu chuyện mà quý vị có thể đọc được. Thật ra thì chúng tôi đã in xong những bức tranh này thành những cái postcard lớn, và nếu quý vị có muốn xem thì quý vị có thể liên lạc về cô Alicia. Thì chúng tôi sẽ điều qua Alicia chuyển lại cho quý vị. Khi nào mà Sư Tổ Thầy Siêu trở lại thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi định Sư Tổ Thầy Siêu tiếp tục cho bài giảng. Bây giờ thì xin được trong lúc này Sư Tổ Thầy Siêu sẽ xin được đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có còn rõ và có nghe được không? Nếu đại đức Pháp Đăng nghe được thì xin đại đức Pháp Đăng quan hệ cho biết. Xin hỏi một lần nữa là đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Quý Phật tử quan hệ với chị chúng tôi câu số 4 nhé. Dạ, quý vị có thể post dùng cho chúng tôi câu số thảo luận số 4. Câu số 4 này là một câu hỏi là phải chăng tất cả phiền não đều có tính mù quáng? Là bởi vì thứ gì chúng ta thấy ở trong bài kinh này thì Phật dạy chúng ta nhìn vấn đề hai khía cạnh là ghê tởm, không đáng ghê tởm. Và Ngài nói là nếu chúng ta nhìn vấn đề qua hai cái góc cạnh khác nhau rồi thì cái tâm của chúng ta sẽ được quân bình. Nhưng như vậy phải chăng là bởi vì chúng ta nhìn vấn đề từ một góc cạnh thôi, do đó chúng ta không có sáng suốt, chúng ta không có quân bình, và như vậy chúng ta trở nên mù quáng? Thì câu hỏi được đặt ra là phải chăng tất cả những phiền não đều mang tính mù quáng? Rất tiếc là Từ Siêu chưa trở lại, đại đức Pháp Tăng cũng không nhận tới gì hết. Bây giờ thì xin được thánh đại đức Pháp Tăng. Dạ, hôm nay đại đức Pháp Tăng cũng đã lãnh 2-3 lần rồi. Nếu đại đức Pháp Tăng có thể trả lời được câu này thì xin đại đức Pháp Tăng hoàn thiện giúp cho câu này. Không biết quý vị còn thấy đại đức Pháp Tăng có mặt ở trong rung không? Chúng tôi không thể giải thích. Dạ vâng, tốt quá. Xin để đại đức Pháp Tăng hoàn thiện giúp cho câu thảo luận số 4.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, Bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị, thì nghĩ rằng ở trong cái những cái phiền não mình thì phàm phu thì có những cái phiền não mà là phiền não mà sanh khởi, thì con nghĩ rằng cái mà mình nhiều khi ở trong cái suy nghĩ của mình thì trong cái thật sự ra thì mình không có thấy được cái bản chất thật của những cái pháp bất thiện, rồi mình cũng không thấy rõ được những cái diễn biến của mỗi cái pháp. Thì khi mà mình nhìn được cái điều này điều kia đó, mình không có thấy rõ, mình không thấy rõ. Và do khi mà mình thấy cảnh á, mình thấy cảnh hoặc là tâm mình bắt cảnh á, thì thường là mình cứ bị cái tưởng này nó làm cho mình, cái tưởng mà gọi là trong cái sanh nha, cái tưởng, cái suy nghĩ của mình á. Dạ, rồi do cái phiền não, dạ, nghĩ rằng do cái phiền não nó làm cho mình bị mê mờ, mình không có thể sáng suốt được, và mình nhìn cái sự vật á, sự việc á, nó xảy ra nó hoàn toàn không phải như một cái người, một cái bậc mà minh triết, hay là cái bậc mà bậc thánh, hay là những cái bậc mà hoàn toàn giải thoát. Thì do vậy á, thì thường là chính vì mà mình thấy những cái cảnh mà nó diễn biến đến với mình á, thì mình do mình cái bản chất của cái pháp bất thiện, đặc biệt là vô minh á, cho nên là mình nhìn cái đường chi đó thì mình cả những cái điều mà nó mình do mình không có nhận thấy rõ đó, cho nên là trong cái nhìn của mình đó, nó thường bị lầm lạc, bị cái sai lệch, chính là như cái mà mình không thấy rõ được bản chất của nó. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh thì Đức Phật Ngài nói rằng mình không thấy được cái bản chất thật của thế gian là khổ, cho nên là mình cứ quẩn hoài, quay quần hoài. Rồi như Đức Phật Ngài nói rằng cái gì nó bất tịnh, thân là tâm của mình nó cũng bất tịnh. Mình thì không thấy được cái sự bất tịnh đó, mình không thấy được sự bất tịnh đó. Cả tâm mình cũng bị bất tịnh. Bất tịnh là cấu quế của phiền não, nó cấu quế của phiền não ở trong tâm của mình. Rồi thân của mình nó bất tịnh là do những cái 32 thể trược chẳng hạn là như vậy. Mà mình thì cũng không có, vì khi mình do cái mà không nhận được thật rõ của nó, cho nên là nhiều khi mình cứ nằm ở trong cái sự lẫn quẩn, hay là rồi một chút nào đó, rồi có lúc thì cũng nhận ra trong một cái khoảng khắc ngắn ngủi nào đó, nhưng mà rồi cuối cùng mình cũng lại nằm ở trong cái sự cái tâm của mình đó, nằm ở trong cái sự lẫn quẩn. Thì theo con nghĩ rằng cái mà mình những cái phiền não đó là chính những cái điều mà nó làm cho tâm mình bị cấu quế, do cái cấu quế đó cho nên là mình không nhìn thọ, mình nhìn thẳng, mình nhìn thật về cái bản chất thật của cái pháp. Như Đức Phật Ngài đã nói, cái thế gian là vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh, chẳng hạn là như vậy. Mình thì không nhìn ra những điều đó, thì thế là mình cũng bị trong những cái sự lẫn quẩn là do cái phiền não đó. Thì theo ý con thì con xin đóng góp cái ý kiến của con trong cái suy nghĩ của con mà Thượng Tọa vừa đặt ra đó. Thì nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con xin thỉnh Thượng Tọa quan hỷ bổ sung thêm để cái Phật tử được lợi. Nam mô Bổn Thầy.
Sau cái chương trình Đại Pháp Tịnh, điều Đại Pháp Tịnh nói đã đầy đủ, nhưng cũng xin nhắc là quý vị là học về phi diệu pháp thì nghe anh đi làm thì chúng ta đều biết rằng tâm sở si, tức là cái thuộc tánh si nó có mặt ở trong tất cả phiền não. Không có phiền não thì không có vô minh, không có tâm sở si thì không có phiền não được. Phiền não luôn luôn đi chung với sự mù quáng. Bây giờ thì chúng ta thử xem Đại Đức Pháp Đăng đã trở lại trước máy chưa? Nếu Đại Đức Pháp Đăng đã trở lại trước máy, Đại Đức Pháp Đăng hoàn thành cho một tín hiệu. Và khi nào mà chúng ta sẽ siêu trở lại thì quý vị cũng hoàn thành cho chúng ta được biết. Có lẽ là bây giờ thì Đại Đức Pháp Tinh vừa trả lời xong một câu rồi. Thỉnh Đại Đức Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tinh còn đó không? Dạ vâng, Đại Đức Pháp Tính khi nãy có tình cho tôi được siêu đi đọc cho để trong cái định nghĩa về chữ tưởng, chữ thân nha. Đại Đức Pháp Tính có thể giúp cho quý Phật tử có một định nghĩa nào về từ này không? Ví dụ như chữ tưởng tại đây và chữ tưởng trong kinh Sri Vananda chẳng hạn. Nhiều Phật tử chúng ta nghe chữ tưởng giống như ngoài đời họ nói là thấy gà quá cuốc, thì thấy cái này chỉ là cái kia là tưởng, nhưng mà chỉ tưởng ở đây nên tự mình nghĩ như thế nào, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh.
Dạ, nam mô Bổn Thầy. Một lần nữa con xin kính minh lễ đến chị Tăng, xin chào đại chúng. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, và đối với cái chữ tưởng sân nha, tưởng ở trong tiếng Bali, tiếng Phạn Bali chúng ta đọc là sân nha. Sân nha ở đây có nghĩa là biết, có trong cái trường hợp mà chúng ta biết, hoặc là trong cái có cái trường hợp mà chúng ta nhớ, chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ lại. hoặc là có cái trường hợp ví dụ như là chúng ta, ví dụ như là chúng ta như là có nhiều cái ví dụ như tưởng cũng có cái ý nghĩa là mình đánh dấu, mình đánh dấu cái đó. Thì vì sao mà nói vậy? Ví dụ như chúng ta thấy rằng là bây giờ tại sao mình biết được cái vật đó nó màu xanh, hoặc là tại sao mà mình biết được cái vật đó nó tròn hay là nó dài hay là nó ngắn hay là nó vuông, vân vân. Tại sao mà mình biết được như vậy? Hoặc là tại vì là do mình đã gặp rồi, do mình đã gặp nó trước đây, và mình đã biết được nó trước đây rồi, nên tự nhiên bây giờ mình gặp lại, mình tự nhiên mình nhận định ra được cái đó là hình vuông, hoặc là cái đó là màu xanh. Thì điều này là do cái tưởng mình nó ghi nhớ, hoặc là nó biết lại, hoặc là nó nhớ lại cái điều đó. Vì vậy mà ở trong cái chữ xanh nha gọi là tưởng, mà theo cái nghĩa Việt mình hiểu thông thường là có cái sự mà nhớ hoặc là biết, hoặc là mình đã đánh dấu, có nghĩa là mình do ở trong quá khứ mình đã gặp, trong một cái lúc nào đó mình đã gặp và đã được học và đã được biết, thì vì vậy mà chúng ta biết được bằng cái tưởng. Rồi trong cái có nhiều cái, nó còn có nhiều cái ý nghĩa nữa, ví dụ như mình tu tập đối với một cái vị, khi mà mình tu tập những cái đề mục mà thuộc về thiền chỉ hoặc là thiền định đó, thiền chỉ thiền định đâu đó, thì cái người này cần phải có cái tưởng nó phải phải mạnh thì làm mới làm cho mình định tâm. Vì sao vậy? Vì ví dụ như bây giờ mình tu một cái đề mục, ví dụ như là một cái đề mục tâm đi, mình làm cái cách ná nó như vậy, nó tròn, nó khoảng hơn một gang tay, rồi ở trên chép bằng cái mặt cái đề mục nó chép bằng màu xanh. Thì mới đầu thì chúng ta nhìn vào cái đề mục đó, mới đầu thì chúng ta nhìn vào cái đề mục đó bằng cái con mắt thịt của chúng ta, nhưng mà một cái lúc sau một cái thời gian sau thì chúng ta tu tập chúng ta sẽ nhắm mắt lại và cái hình ảnh đó nó vẫn hiện ra ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì lúc bấy giờ cái hình ảnh đó nó hiện ra ở trong tâm của mình đó, là do ở đâu mà mình thấy được cái hình ảnh đó? Lúc bấy giờ mình thấy bằng cái tưởng. Hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong chú giải tâm định đạo dạy cho những cái vị mà đi tu tập về ví dụ như là những cái đề mục mà cái thay bị phình trương, có nghĩa là những cái đề mục mà bất tịnh tướng thì khi đó mình đi đến những cái chỗ mà có những cái xác chết, thì khi mà mình gặp mình nhìn mình quan sát kỹ những cái chỗ lồi chỗ lõm, hoặc là những cái thân hình đó như thế nào, rồi về chúng ta quay trở về cái chú tướng của chúng ta, thì chúng ta tu tập, chúng ta ngồi, chúng ta tưởng nhớ lại cái đề mục đó. Vậy thì chúng ta tưởng nhớ lại cái đề mục đó thì là lúc mà chúng ta đang tưởng nhớ, lúc mà chúng ta đang hình dung ra cái đề mục đó, thì do đâu mà nó hình dung được? Do chúng ta có cái tưởng, do cái tưởng nó nhớ lại. Vì vậy mà trong những cái sự tu tập của chúng ta cần phải có cái tưởng nó mạnh. Cái tưởng nó mạnh nó để chi? Để chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ biết được cái điều đó. Cái điều đó nó thuộc về những cái vật cho chúng ta nhàm chán. Nếu mà cái tưởng của chúng ta nó không có mạnh thì lúc bấy giờ chúng ta không có nhớ được, hoặc là chúng ta không có định tâm được. Rồi do đó thì làm cho chúng ta dễ có, ví dụ như là ví dụ như khi mà chúng ta không có tu tập, hoặc là chúng ta không có cái sự mà ghi nhận rõ về cái thay phình trương gì đó vân vân, thì khi mà chúng ta gặp những cái hình dáng khác thì chúng ta do cái tưởng của chúng ta yếu thì chúng ta sẽ dễ bị chi phối bởi những cái phiền não. Vì vậy mà ở trong cái đời sống mà tu tập cần phải có cái sự biết, hoặc là cái sự nhớ rõ trong cái điều đó, thì cái lúc nào mà cái tâm của chúng ta mà có được cái sự chánh niệm thì luôn luôn là do nhờ cái tưởng của chúng ta nó mạnh, thì nó mới có niệm hoặc là nó mới có định mạnh. Nhưng mà trước nhất khi mà mình muốn có niệm hoặc là có định mà nó mạnh thì cái tưởng của chúng ta nó phải mạnh. Tại vì cái tưởng này nó ghi nhớ lại những cái điều mà chúng ta đã gặp, thì lúc bấy giờ là do chúng ta tu tập, chúng ta biết được những cái điều đó nên cái chánh niệm của chúng ta nó phát triển lên được, và cái định của chúng ta nó sẽ phát triển được. Vì vậy mà ở trong cái bài kinh này thì đối với tưởng về cái sự mà
tưởng về cái sự nhàm chán, hoặc là tưởng tưởng về cái sự nhàm chán, và tưởng về những cái mà thuộc về một bất tịnh, hoặc là không mình bất tịnh, hoặc là không bất tịnh, là do mình do cái tưởng của mình nó nhớ lại ở trong những cái điều này, nhờ cái sự nhớ lại này mà chúng ta có cái sự từ bỏ, hoặc là chúng ta có cái sự xả ly. Khi mà chúng ta gặp những cái cảnh đó do chúng ta, cái tưởng của chúng ta mạnh, nên chúng ta không có bị những cái phiền não khác nó chi phối, nên chúng ta mới có cái sự mà xả ở đây với cái ý nghĩa là có ý nghĩa là chúng ta không có dính mắc, hoặc là chúng ta không có khó chịu khi mà gặp đối tượng nó sanh lên. Vậy thì ở trong cái câu này thì đối với cái chữ tưởng ở đây là sẽ làm cho mình có cái sự nhớ, hoặc là chúng ta có cái sự biết, để cho tâm tham nó không sanh lên. Chúng ta có cái sự nhớ, hoặc là chúng ta có cái sự biết nó mạnh, để chúng ta không có bị cái sân nó sanh lên, nó chi phối. Vậy thì cái tưởng ở đây sanh nha có nghĩa là chúng ta biết, hoặc là chúng ta nhớ được cái điều đó mà chúng ta đã được học rồi. Đây là những cái ý con xin được trả lời qua cái câu hỏi mà thượng tọa đã nêu ra, hỏi về cái chữ tưởng ở trong cái bài kinh này. Bây giờ con xin được giúp lời con kính thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Đang kiến trên về đích pháp thân và chỉ có đức và thừa khí phật tử. Bây giờ thì chúng ta bước qua một cuộc đấu vui thú vị. Trong lúc có đấu ngày hôm nay thì những cái ý tưởng nó hơi mênh mang một chút, và chúng tôi muốn quý vị đọc cái kỹ câu đối vui. Sau đó thì bữa nay làm phiền để đi pháp tân, để đi pháp tân hòa hỷ cho đáp án cái câu đối vui ngày hôm nay. Bài kinh với chúng ta nói về điều mà chúng ta nhìn sự vật thông qua hai phương diện tốt và xấu. Đức Phật ngày đại thỉnh thoảng cũng nên nhìn cái ghê rộn đối với điều không đáng ghê rộn, và nhìn cái khía cạnh không đáng ghi tổng của những điều ghi tổng, để cái tâm của chúng ta trở nên quân bình. Thì chúng ta hỏi là nếu chúng ta nhìn phục vào sống thì cái gì nó sẽ xảy ra với chúng ta? Tâm trí quân bình, không có sự đoan. Khi mình nhìn thấy sự vật mà nó có cả hai cái cạnh á, thì giống như người ta nói rằng khi mình thương dạ, nhiều quý vị phần tử qua hiển trời chúng tôi một chút xíu nha. Dạ. Thưa quý vị, trong câu B đó là thất vọng vì không có gì nghĩ mình mong muốn hết. Con người mình thích cái gì thì mình phải có cái cách tuyệt đối, nhưng nếu cái gì mà nó cũng có cái tốt và cái xấu, nó có mặt trái mặt phải thì mình thất vọng. C là mất đi sự nhiệt thành vì không nhìn vấn đề một cách tuyệt đối. Con người mình vẫn hăng hái vấn đề gì đó thì mình thấy nó có tuyệt đối, nhưng mà khi mình nhìn thấy nó còn cả hai mặt thì mình mất đi cái nhiệt thành của mình đi. Và câu D là không còn gì để tha thiết nên cuộc đời quả thật vô vị. Bởi vì chúng ta thấy là cuộc sống có chuyện gì để mà đáng để tha thiết hết, cái nào cũng giống như nhau hết. Thì bây giờ A, B, C và D quý vị đều sẽ khai ly khoan hệ kiểm cho các câu trả lời. Sau đó chúng ta sẽ phấn đề đi pháp tân cho đáp án cho câu đối cuộc hôm nay. Xin mời đứng sân khách.
Dạ, Nam Mô Thích Ca Gia, con Sắc Ca Ni xin được cúi đầu đảnh lễ quy tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý vị đạo hữu thân mến. Bạch Thượng Tọa, lúc Thượng Tọa mắc điện thoại thì con có ở trong lưu vẫn chấp nên là rủ chư Phật tử trả lời là A đi. Nhưng mà không ngờ cái chữ A này nó lại là ăn khách quá cho nên ai cũng trả lời A. Và có lẽ hôm nay Thượng Tọa quên bắn pháo lệnh, thành ra coi như là tên danh trả lời A đầu tiên là có thể lấy người làm kẹo có thể đấy nhá. Chân Đức thì cũng trả lời là A. Cái xin người mẹ A là A. Còn Châu thấy vậy ngồi cười. Dạ, con cũng có cười theo. Như Phương cũng là A, Trúc Vi là A, Tê Đê Danh là A rồi. Ai nữa à? Huệ Ngọc là A, Hoa Nghiệp là A, Dòng Đời Xuôi Ngược là A. Dạ, có lẽ là con bị vấn đề với Đức. Hoa Nghiệp là A, Dòng Đời Xuôi Ngược là A, Anicca Ngày Chậm Trễ cũng A, Tình Tâm cũng A, Mẹ Hiền A, là Quảng Châu A, Giọt Lệ Đại Trang là A. Hôm nay là nhiều vị trả lời quá, đọc phất ra mọi bộ mọi miệng. Như Thủy, Như Thủy là A, xin đừng quên nhau A, là A. Rồi bây giờ hôm nay rất là đông quý vị trả lời, rất là hoan hỷ, chắc có lẽ Thượng Tọa Nhân Đẳng ra đáp ra câu đố cũng rất là hoan hỷ. Theo thể theo lời của Thượng Tọa Nhân Đẳng thì chúng con xin cung kính đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho ra đáp án hôm nay. Con cũng khóa sổ, bây giờ con cũng khóa sổ có thể là chữ D, nhưng mà thôi, cuối cái cây là A, bây giờ mình trả lời chữ A. Con xin cung kính đại đức Pháp Tân hoan hỷ cho ra đáp án ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Giá quý vị trả lời hết rồi phải không ạ? Dạ, trả lời thì hôm nay quý vị trả lời A không ạ, có vị nào trả lời B á, cũng không trả lời C luôn, A không. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu lại ha. Ở đây cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng nêu ra là nếu chúng ta nhìn thấy sự vật, tất cả mọi sự vật á, với cả hai mặt tốt xấu thì cái gì dưới đây có thể xảy ra? A là quân bình tâm không cực đoan, B là thất vọng. Thì điều này chúng ta thấy là thất vọng vì không có gì như ý mình mong muốn. C là mất đi sự nhiệt thành, nhiệt thành vì không có vấn đề gì một cách tuyệt đối. Và D thì không có gì để tha thiết nên cuộc sống quá thành vô vị. Thì mình đi tìm hiểu coi ở đây chữ B trước đi. B, thất vọng thì mình thất vọng hết thì cũng không được. Cuộc sống mình thì mình, nếu mình thất vọng thì thật sự là mình không có thể phấn đấu ở trong đời sống, ngay cả những việc tu tập luôn, thì mình B thì không được. Chọn, nếu mà chọn B thì cũng không được. Không có gì để cái gì cũng thất vọng hết thì không có gì để mình lưu ý tới hay hoặc là mình nỗ lực hết. Còn C thì mất đi sự nhiệt thành thì cũng nhìn vấn đề một cách tuyệt đối, mất đi sự nhiệt thành vì không nhìn vấn đề một cách tuyệt đối. Thật sự ra thì B và C thì chúng tôi thấy cũng không đúng lắm, không được, không chọn được cái này. Và khi mà D ở đây thì cái gì không còn cái gì để tha thiết với cuộc sống nữa thì quá thành vô vị. Thì rõ ràng mình phải có cái ở trong cái điều mà chúng ta biết rằng cái tham dục, cái pháp dục và cái tác dục đó, thì ở trong mọi mình hạn chế lại là những cái gì mà mình mong muốn để cho cái tâm tham dục mình nó tăng khởi lên đó, thì mình không nên. Nhưng mà mình cũng mong muốn, mình vẫn hy vọng ở trong mọi cái thiện pháp mà mình thực hiện, đó được gọi là pháp dục, tức là mình mong muốn để thực hiện cái thiện sự, và cái thiện sự đó làm hành trang giúp cho mình được an lạc hay được giải thoát. Cho nên là cái điều đó nó chính vì cái điều đó nó làm cho mình được cái sự an vui. thì theo chúng tôi nghĩ rằng cả câu B, câu C, câu A, câu D á, thì cũng không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta cứ chúng đây chúng ta chọn một cái câu A, thì quý vị chọn câu A thì theo chúng tôi thì nghĩ là như vậy. Ở đây chúng tôi chọn câu A, đáp án là câu A. Bởi vì ở đây cái tâm trí của mình là luôn luôn quân bình, không có cực đoan quá. Thật sự là mình cũng không nên cực đoan, cực đoan quá thì cũng khổ. Cái gì nó cũng vậy, nó cũng có hai mặt tương đối. Và vì vậy cho nên là mình không quá cực đoan, mình không cực đoan, mình giữ cái tâm quân bình ở trong, mình hiểu được ở những cái gì mà Phật dạy, mình hiểu gì qua cái cuộc sống, cái lý lẽ mà Đức Phật Ngài đã dạy. Thì ở đây chúng tôi xin chọn cái câu A, tức là chọn đáp án là A. Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có chọn cái câu nào khác hay không, thì chúng tôi xin thỉnh được, chúng con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hệ trả lời. Còn riêng chúng tôi thì xin đáp án là câu A. Mình chọn câu A thì có lẽ phá sản. Dạ, dạ, thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Chúc mừng kính thưa quý vị, Pháp Tịnh. Để thưa quý vị, chúng tôi cũng chọn câu A. Để sống với chúng ta thì đôi khi nó cần có sự quân bình. Điều này là điều rất là cần thiết. Là chúng ta để ý đi có sự việc với chúng ta là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng nên nghĩ. Cái này nó kéo chúng ta lại một chút. Giống như tôi nói rằng khi mình thứ ai thì cũng nên biết thì khuyết điểm của người đó, mà khi mình ghét ai cũng nên biết cái ưu điểm của người đó. Rất là quan trọng để chúng ta lâu lâu chúng ta ngồi quý vị suy nghĩ như vậy, quý vị thấy vui lắm. Bây giờ chúng ta tìm người nào mình cảm thấy mình bực tức, mình ghét, mình ngồi mình nghĩ ra thì họ có còn cái ưu điểm. Chỉ có người cũng người mình nói, loài người mình nó không có xấu hết đâu. Do vì chúng tôi rất là tin rằng đúng ra đây là cái pháp môn mà chúng tôi thường tu tập thứ gì. Lâu lâu chúng tôi hay nhớ bài kinh này. Bài kinh này là một trong những bài kinh mà chúng tôi thường suy nghĩ trong đời sống, là vì chúng tôi rất là tin rằng con người của chúng ta đã hay có một cái nhìn mà rất là thiên vị, rất là cực đoan. Mà Đức Phật hay dạy rằng con người của chúng ta đã đâu có bốn cái sự tây địa. Chư thiên tây bị vì thương, tây bị vì ghét, tây bị vì sợ, tây bị vì vô minh. Mà sự tây bị này nó làm cho chúng ta quý vị thấy là chúng ta sống ở trong cái thế giới, cái gì cũng là phe đảng, cái gì cái của mình là nhất, phe của mình là nhất, người mình của mình là nhất, cái gì mà mình rất là nhất hơn. Mỗi một cái con người sống trên trái đất này, mỗi cái có cái tốt và cái xấu. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có thương hay là không có thân với những người gần mình. Cái tình thân thì cũng chắc chắn là phải có, mình thích thân thân người kia thì có, nhưng mà không có nên vì cái chỗ thân mình mà mình nghĩ rằng cái người mình thân cái gì tốt hết và 100% là tốt, mà cũng phải là vì cái chỗ mà không thân tình hay là vì chỗ người ta ghét mình hay là chống đối mình mà mình nghĩ là người ta cái gì cũng xấu. Cái đó là cái tinh thần mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp của người người công Phật. Nói tóm lại là nếu chúng ta lâu lâu chúng ta nhìn lại một vấn đề như vậy thì cái tâm của chúng ta nó không có nặng nề. Sống phải sống phải cho nặng nề một cách tuyệt đối từ đời sống. Mọi người đời sống một cái gì tuyệt đối thì chúng ta dễ chân lòng. Bây giờ quý vị, ngày mai này chúng ta có một đề tài. Đề tài này là một đề tài mà nó cũng lạ lùng lắm, tại vì có nhiều người tự hỏi chúng tôi. Người chỉ ba chìm bảy nổi. Ba chìm bảy nổi thì họ hỏi rằng nếu mà mình nổi thì mình nổi lên bảy lần thì mới chìm bảy lần, chứ tại sao chìm có ba lần mà mình nổi tới bảy lần. Chính ra thì chúng tôi vẫn nghĩ đó là một cái cách diễn tả và ngôn ngữ cho nó thuận miệng mà nói như vậy. Và ba chìm bảy nổi. Nhưng mà sao cũng lạ, thứ thì trước tôi đọc ở trong kinh đó, thì Đức Phật nói về sự hợp lặng của đời sống đó, thì Ngài có nói có ba hạng người chìm xuống và chìm, rồi bảy hạng người nổi lên. ở trong kinh có câu vợ chuyện bảy nỗi ba chìm, thật ra ngày mai này thì chúng ta sẽ nói về bảy nỗi ba chìm. Nếu quý vị sẽ nghe bài kinh đó ở trong một cái cảnh cũng lạ lắm, liệu không có giống kinh là chúng ta mượn dự. Dù sao đi nữa cũng là một đề tài mà chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ có dịp hồi xuống để thảo luận về điểm này. Bây giờ thì xin được bước qua một bài Facebook. Lâu lâu Sư Minh có nhiều người nói là Sư Minh đối với Rung và Pháp của Đa Tham Ma đó được xem như là một người tình không chân dung. Là tại vì Sư Minh có cho chúng ta như vậy biết ở tại đây, nhưng mà Sư Minh không có bao giờ có mặt ở tại đây để sinh hoạt cái gì hết. Chúng tôi mới vừa ở bên chỗ Sư Minh về, cũng vui thưa quý vị. Sư Minh nói tóm lại là một tu sĩ và là một nghệ sĩ, thì chúng tôi nói như vậy thì quý vị nghe nghe cũng hiểu được. Và bài viết của Sinh hôm nay có cái tựa đề mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị nào phải bảo thủ một chút thôi thì nên bình tĩnh, là tại vì cái bài viết nghe nó rất là đời, có cái tên là Kỷ Luật Cho Em. Dạ, Kỷ Luật Cho Em. Nhưng mà rồi bài viết cũng có trong đó có nhiều điều mà chia sẻ được cái suy tư của chúng ta về cuộc đời này. Dạ, chỉ có cái đề tài thì nó rất là đề tài rất là nghệ sĩ thôi. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe bài tập bút tình của Sư Huy Minh qua lời đọc của Đại Hữu Cô Bất Tình.
Nam Mô Bụt Đà Dạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Xin chào quý Sư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào quý Tình Hữu Thân Tục. Cảm ơn anh Đi Cha, cảm ơn anh. Sau đây là phần phân tích Kỷ Luật Cho Em. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu câu nói này. Nếu không có gì quý giá để lại cho đời thì ít nhất cũng đừng để lại một điều gì tệ hại. Khoảng trống đó cũng có thể gọi là một thứ gì sẵn không tệ. Vì chiều nay đọc trên Internet một tin nhỏ mà thú vị. Các nhà khoa học Anh Quốc vừa phát minh một kiểu lò hỏa táng được đặt tên là Brisometer, không khói, không tạo ra bất cứ khí độc nào có hại cho môi miệng và sức khỏe con người vậy. Là kể từ bây giờ, với kiểu lò hỏa táng đó, ít nhất thiên hạ sau khi nhắm mắt cũng không bắt bầu khí quyển này gánh thêm một chút nợ nào như xưa. Nhưng đó chỉ là cho phần xác, còn cái khoảng phần hồn nữa chứ. Giá người ta có thể chế tạo thêm một kiểu lò tương tự cho những lầm lỗi của chúng sanh thì hay biết mấy. Một chính khách điên rồ sau khi xuôi tay sẽ vĩnh viễn biến mất bậy bạ của mình. Một giáo chủ tà phái sẽ đem theo vật đào làm đất những rao giảng lầm lỗi của mình và theo hương rô. Với kiểu lò quả táng đó, lịch sử thế giới sẽ không nhuốm máu lệ như bây giờ. Chúng ta đang rất cần đến một kiểu lò quả táng không khói cho những loại cho những lỗi lầm của nhân loại. Ai dám bảo mình bé mọn không đủ sức để lại một ảnh hưởng nào cho nhân thế, rồi thì muốn làm gì cũng được. Trong giáo lý duyên khởi của Phật giáo, không một thứ gì trên đời này là bé nhỏ đến mức không thể tạo ra những tác động. Anh vô danh, nhưng chuyện anh làm, điều anh nói, đề tài anh suy tư, hoàn toàn có thể để lại một hậu quả khôn lường cho thế giới. Có biết bao trẻ bị thành niên sa đọa bạo lực và tự tử chỉ vì nghe thấy ai đó nhắc đến những chuyện ấy. Và cả cơn nào trên những tổng cảnh ấy thường khi chỉ là một người chẳng có tiếng tâm. Một tổ trẻ vô tâm tung tăng khỏi tình trường và để lại một cuộc tình buồn cho ai đó. Một tay gian thương chỉ nghĩ đến túi tiền của mình rồi thương vụ tội lỗi nào cũng làm. Một nguyên thủ gia coi trọng chuyện nhà hơn chuyện nước đến tự ái bản thân mà quên mất đại cuộc thiên hạ. Toàn bộ bọn họ đều để lại cho nhân gian những di sản buồn, những dấu vết không nên có sau ngày mình ra đi. Ta có thể không tin chuyện tái sanh luân hồi, nhưng ít gì cũng có thể hiểu được cái lẽ đời cụ thể này. Nếu tiền nhân ngày xưa đã sống bạc mạng chẳng kể gì đám hậu tấn, thì thế giới hôm nay có ta trong đó đã ra sao rồi? Tôi là một tu sĩ Phật giáo, nhưng ngoài tâm bảo và những thiện hữu trí thức đồng đạo, tôi còn mang ơn biết bao nhiêu người thiên hạ vô thần hay hồi giáo. Cho dù họ chưa bao giờ biết đến tôi học họ những câu nói, những cách sống, cách nghĩ. Tôi mắc nợ họ vì đó là những di sản mà tôi ngẫu nhiên thừa kế ngon lành. Người ta nói một chiếc lá lìa cành không hẳn là đã chấm hết. Nó có thể mục nát và thành đất để nuôi dưỡng những mầm sống khác. Cả cái gọi là mây nước mù sương trên hành tinh này cũng đều là từng cuộc tuần hoàn của những di sản, những ký vật, những thứ đời trước để lại và những thửa tiếp của đời sau. Cũng như chuyện tụi mình vậy đó, em đi rồi, những kỷ niệm về chuyện mình ngày đó sẽ mãi hoài theo tôi suốt kiếp. Đó cũng là thứ gia tài em để lại cho tôi. Ngày mai rồi cũng đến lượt tôi lên đường, và phía sau cuộc đời mình, tôi có biết mình đã để lại gì cho người khác. Một câu nói làm ai đó tổn thương, một ý tưởng xây dựng tình người, một nụ cười cho kẻ nhớ lại hay giọt nước mắt cho người khác nhắc tới, tất cả đều là những di sản, những gì ta gửi lại tình gian này, nơi mình đã một lần đi qua. Ta có nhiều cách nói về những kiểu sống đời, một trong số đó là khả năng truyền thừa xứng đáng những giá trị, nhận cái xứng đáng và để lại những cái xứng đáng. Nếu chẳng làm nổi chuyện đó, thì thôi, xin cứ ra đi như một cơn gió lành. Đời sẽ chẳng phải phiền lòng thu dọn bất cứ rác rưởi nào sau lưng ta. Kẻ sống ít gì cũng đáng được gọi là đệ nhị hiền giả. Mong thay, Asam mùa Phật Đản 2554, tội khách. Xin thưa quý Chư Tôn Đức Tăng, xin thưa quý thiền hữu trí thức, bài tin tức đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn.
Thưa quý vị, chúng tôi xin có một câu để tóm tắt bài viết vừa rồi. Đại đức Quý Nguyên nói rằng tất cả chúng ta rồi sẽ ra đi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ phải để lại cái gì đó. Cho dù là một chiếc lá nhẹ lìa cành như nữa, thì nó cũng sẽ biến mình trở thành một thứ phân để bón cho những mầm sống sau này. Và nếu chúng ta không để lại gì cho cuộc đời, thì tốt hơn đừng có di họa cho cuộc đời. Một người làm văn hóa, một người làm biện đạo, thì hiểu được trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ mai hậu, trách nhiệm đó rất là quan trọng. Chỉ có điều là đưa đề ký bậc cho em, thì chú ý chị nghe có vẻ thơ mộng và lãng mạn, nhưng mà đó là một đề tài rất là nghiêm túc. Tất cả chúng ta, những gì chúng ta làm thì hôm nay đều có cái dư âm, dư vị, dư hưởng, cũng còn có những cái tôn động lên về sau, và chúng ta không thể không cẩn trọng với điều này. Và khi tôi biết là tin tức mà chúng tôi muốn nhắc lại ở tại đây thưa quý vị là năm tới này, Phật lịch 2555. Phật lịch thì lấy từ năm Đức Thế Tôn đi lên Niết Bàn, và nếu chúng ta lấy thêm cộng thêm 45 năm nữa, tức là 45 năm hoằng pháp của Đức Phật, thì là đúng là 2600 năm. Và như vậy năm tới này sẽ là năm kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo. Ngày Đức Thế Tôn thành đạo là một ngày thực sự quan trọng đối với lịch sử Phật giáo thế giới. Ở trong bốn đại thánh tích, Đức Thế Tôn đản sanh hành đạo, chuyển pháp luân và chuyển định niết bàn. Thì thánh đức Bồ Đề Đạo Trang là một thánh đức mà Phật tử nào đi hành hương về cũng nghe đó. Và ở trong quanh đây có rất nhiều ngôi chùa Phật giáo, sinh hoạt ở Bồ Đề Đạo Tràng rộn rượu, không khí tu học hơn bất cứ thánh địa nào khác. Năm nay thưa quý vị, chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị để chào đón long trọng kỷ niệm ngày 2600 năm Đức Thế Tôn Di Lặc Niết Bàn. Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình đi hành hương chiêm bái thánh tích vào tháng 2 năm tới để trở lại thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng và những thánh tích khác, nhưng mà đặc biệt là tại thánh địa, để có những ngày tu học ôn nhắc về cuộc đời của Đức Phật. Và chúng tôi xin được thông báo ở đây để nhắc tất cả quý Phật tử là trong trường học chúng ta có thể đi hành hương được hay không đi hành hương được, thì chúng ta cũng nên chuẩn bị làm cái gì đó để long trọng đón mừng 2600 năm kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn hành đạo. Còn năm tới đây, một sự kiện mà chúng ta là người Phật tử rất nên chú ý đến. Một lần nữa xin nhắc lại là ngày mai chúng ta sẽ có đề tài là Bát Chìm Bảy Nổi, và đề tài ngày mai sẽ được giảng dạy bởi sư Phật Đại Sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Chí Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thủ lành thai, con là nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm. Để em trời với các phần hành đấu học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thiền lạc, tâm bồ đề đem đất Phật đạo chống thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu loa là các trường trong kinh pháp nhiệm màu của đất trường của Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên làm giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha nhé.
Deva tata pabuta rupa vena tora.
Thần sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phúc Pháp Buddha Dhamma xin được phép được trung trong vài ngày tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy nhé.